trình hỏi đáp di trú Hoa Kỳ trực tiếp trên đài tiếng nói Hoa Kỳ tối thứ năm hàng tuần. Trà My kính chào tái ngộ cùng quý khán thính giả. Thưa quý vị, visa đi Mỹ định cư theo nghề lao động là giữ em trông trẻ. Nghe có vẻ dễ, nhưng mà thật sự những cái điều kiện thực tế nó không dễ dàng chút nào. Những người thuê mướn những người giữ trẻ từ nước ngoài vào Mỹ để định cư và ở lại theo ngành nghề này, họ phải đáp ứng những điều kiện như thế nào? Và những ứng viên sẽ phải đáp ứng những tiêu chuẩn ra sao để được có một visa đi định cư, tức là có thẻ xanh ở Mỹ theo diện lao động nghề nghiệp giữ trẻ trong em. Mời quý vị cùng tìm hiểu ngày hôm nay với luật sư di trú Khanh Phạm. Xin chào mừng luật sư Khanh trở lại với chương trình ngày hôm nay sau một thời gian khá dài vắng bóng.
Khanh cảm ơn chị Trà My và Khanh cảm ơn quý vị khán thính giả của đài VOA đã quay trở lại với chương trình ngày hôm nay.
Cảm ơn anh rất là nhiều. Lần trước mình gặp nhau, mình đã nói về cái nghề đi giữ trẻ trong em tại Mỹ theo cái dạng là lao động xuất khẩu trong thời gian ngắn hạn với những cái visa không định cư. Và ngày hôm nay mình xin được tìm hiểu về cái nghề nghiệp này nhưng qua Mỹ lại được có cơ hội định cư. Vì mình thấy là đi Mỹ định cư theo lao động đó thì nó có rất là nhiều dạng nghề nghiệp khác nhau. Trong đó có cái nghề nanny, vú em, giữ em trông trẻ. Thì xin hỏi anh, để được một cái visa định cư Mỹ theo cái nghề này thì một người ở nước ngoài, chẳng hạn như người ở Việt Nam, họ cần phải đáp ứng những cái điều kiện tiên quyết đầu tiên, chủ chốt nhất, đó là những điều kiện gì thưa anh?
Kính thưa chị và thưa quý vị, thì giống như quý vị biết đó là cái trước đây cách đây hơn tháng mình đã làm một cái chương trình nói về cái vấn đề là cái thị thực không định cư cho những người mà muốn qua Mỹ để làm theo cái việc là caregiver hoặc là làm vú em. Thì ngày hôm nay cái chủ đề ngày hôm nay mình nói là mình làm sao để mình định cư với những visa đó. Thì thông thường thì quý vị biết không, bên Mỹ có những cái thể loại cho cái employment base, có nghĩa EB1, 2, 3, 4 và 5. Thì EB1 là cho những người coi như là đặc thù xuất chúng, EB2 là cho những người trong cái ngành mà coi như có bằng cấp master hoặc là lên hơn hơn nữa. EB3 là cho những cái dạng người mà có những cái bằng cấp giống như là bằng cử nhân hoặc là gọi cái từ gọi là unskilled worker. Thì đối với cái chủ đề ngày hôm nay mình nói về những cái người caretaker hoặc là những cái người mà vú em hoặc là những người lo cho những người lớn tuổi ở nhà, thì những cái thể loại người này thì họ sẽ thuộc về cái dạng gọi là unskilled worker, có nghĩa là lao động phổ thông mà không có nhiều kinh nghiệm. Thì cái đầu tiên là bên unskilled worker thì họ đòi hỏi rằng là về cái vấn đề rằng là cái người mà xin ở nước ngoài mà muốn xin vào việc làm này á, ít nhất phải có 2 năm kinh nghiệm trong cái sự việc mà họ đang muốn làm. Giống như bây giờ mình nói là mình muốn xin một cái xin định cư qua Mỹ với cái ngành nghề rằng là người vú em, thì mình phải chứng minh là ít nhất mình đã làm vú em ở nước ngoài cỡ 2 năm trở lên với cái kinh nghiệm đó rồi, để trước khi mình lấy cái kinh nghiệm đó mình qua qua Mỹ để mình xin cái vai trò là vú em để mình định cư qua Mỹ. Thì cái đó là cái đầu tiên.
Điều kiện tiên quyết đầu tiên là kinh nghiệm ít nhất 2 năm, không cần trình độ nhưng phải có kinh nghiệm ít nhất 2 năm. Và cái kinh nghiệm này là cái kinh nghiệm mà họ có đã trải qua tại xứ sở bản xứ của họ hay là họ phải đã trải qua ở một cái nước ngoài, ngoài cái nước xứ sở bản xứ của họ thưa anh?
Thưa chị, thì cái kinh nghiệm này có thể xảy ra bất kỳ ở đâu cũng được, cho dù nước mẹ đẻ của họ hoặc là ví dụ họ có qua một nước khác để họ làm vú em rồi, thì ở đâu cũng được, không có phải là hạn chế rằng là phải có kinh nghiệm ở cái nơi mà mình được đẻ ra hoặc mình sinh sống. Tại vì có nhiều người người ta đi qua một nước thứ ba để họ làm vú em, rồi sau họ lấy kinh nghiệm đó bây giờ họ muốn đi định cư qua Mỹ như thế nào, thì cái bên luật di trú Mỹ không có ép buộc rằng là cái kinh nghiệm này phải là ở bên Việt Nam, mà có thể ở đâu, bất kỳ ở đâu cũng được. Có nghĩa là cái người Việt Nam có quốc tịch Việt Nam có thể đi giống như đi qua châu Âu và làm vú em 2 năm, hoặc là ví dụ có đi qua Thái, đi qua bất kỳ nước nào cũng được. Bao gồm có nhiều lúc nếu mà cần thiết, nếu mà họ qua Mỹ họ làm vú em 2 năm rồi, là xong họ cũng có thể xin định cư bên Mỹ với cái dạng đó luôn. Thì cái này, cái nơi mình có kinh nghiệm nó không có phải là một cái sự bắt buộc rằng là phải ở cái nước mẹ đẻ của mình.
Tức là kinh nghiệm ở đâu cũng được miễn là ít nhất 2 năm. Nhưng mà cái kinh nghiệm này nó có bắt buộc là phải có cái sự xác nhận chính thức nào không, hay là một cái cơ sở chính thống nào xác nhận hay không? Tại vì nói tôi làm nghề vú em 2 năm thì ai cũng có thể khai được.
Đúng, rất là đúng chị. Cái này á, thì thông thường á, là nó rất là tùy theo cái người hoặc là cái cơ sở mà mình sẽ làm việc với họ. Nếu mà mình làm cho một cá nhân thì thông thường những người cá nhân này họ sẽ viết cái lá thư, họ nói là đúng, tôi xác nhận là cái vị này có làm cho tôi 2 năm hoặc là một thời 1 năm hay như thế nào đó trong cái vai trò của em, và cái sự việc mà phải làm mỗi ngày là sẽ liệt kê ra A, B, C, D, E như vậy. Xong cái người đó họ sẽ ký, họ sẽ để số điện thoại, họ sẽ để địa chỉ của họ và số liên lạc nếu mà sở di trú hoặc là cái người mà đọc cái lá thư này muốn biết thì có thể gọi họ để mà xác nhận. À, thì cái đó là cá nhân. Còn nếu mà làm cho một công ty thì ok rồi, công ty sẽ có một cái lá thư xác nhận rằng là cái người này đã làm cho công ty trong thời gian này. Thì đối với những cái kinh nghiệm của mình lúc mà mình làm cái CV, có nghĩa là cái curriculum vitae để mình nộp cho sở di trú,
Khai lý lịch
thì
đó.
cái khai lý lịch đó thì mình sẽ viết rõ ra những cái kinh nghiệm của mình và thời gian bắt đầu từ mốc thời gian nào, ngày nào, tháng nào, năm nào, tới ngày nào, tháng nào, năm nào với cái kinh nghiệm của mình và mình làm cho ai. Và đối với những cái đó thì lúc nào mình sẽ cũng có những cái lá thư xác nhận được những cái kinh nghiệm như vậy, chứ không phải mình làm cái khai lý lịch như vậy rồi xong mình đẩy vào sở di trú thì mình nói rằng sở di trú sẽ tin. Nên những cái hồ sơ này thông thường lúc nào cũng sẽ có cái giấy xác nhận rằng là cái người này có làm ở đây rồi và ở cái vị trí họ làm như vậy và coi như là cái thời gian họ làm như vậy. Bất kỳ cái công việc nào mà quý vị làm với EB3 đều nên có cái bằng chứng để mà chứng minh là về cái kinh nghiệm của quý vị, chứ không phải là về caregiver. Nói chung là bất kỳ cái hồ sơ nào cũng cần phải có như vậy.
Tức là kinh nghiệm ít nhất 2 năm và phải được xác thực, có bằng chứng xác thực đàng hoàng, được người chủ thuê mướn chứng nhận rõ ràng. Đó là kinh nghiệm tiên quyết, điều kiện tiên quyết. Nhưng mà bây giờ ngoài cái điều kiện tiên quyết đó thì chắc chắn là mọi người cũng sẽ thắc mắc là sẽ còn những cái điều kiện khác nữa, chứ không phải là đi Mỹ được định cư qua nghề giúp em là chỉ cần kinh nghiệm 2 năm mà thôi. Như vậy thì nhà nhà người người ai cũng có thể đầy đủ hội đủ những cái kinh nghiệm đó để mà qua Mỹ định cư cả rồi. Dạ, thì xin hỏi những cái điều kiện đính kèm tiếp theo, tức là cái nghề nghiệp này không cần trình độ, không cần chuyên môn nhưng cần kinh nghiệm rồi, nhưng mà ngoài ra cũng cần những cái đòi hỏi nào khác nữa, ví dụ như là phải trình độ tiếng Anh như thế nào, hoặc là phải có tức là một cái nơi thứ ba là người trung gian mai mối ra sao, hoặc là phải có những nơi nào họ đi tìm kiếm người thuê mướn đó, thì mình phải làm sao để mình gặp được họ. Và những cái trong những cái hàng xa số rất là nhiều người có 2 năm kinh nghiệm về giúp em, thì làm sao mình có thể thắng được cái hồ sơ của mình, làm sao mình có thể lọt vào mắt xanh của những nhà tuyển dụng tại Mỹ để có visa, có thẻ xanh định cư Mỹ theo nghề nghiệp này.
Thì cái câu hỏi này á, thì thực tế mình sẽ phải tách rời nó ra nhiều bộ phận khác nhau. Tại vì trước hết đó, là về cái vấn đề cái đòi hỏi về tiếng Anh thì cái ngành unskilled worker này không có cần thiết. Nó sẽ rất là tùy theo cái chức vụ mà mình cần phải thuê người. Giống như ví dụ mình đang thuê một cái người cần phải đi bán hàng thì chắc chắn là phải có cái giao dịch ngôn ngữ rồi. Nhưng mà nếu mà mình chỉ thuê một cái người mà giống như về lo cho những người lớn tuổi hoặc là lo cho trẻ em thì thực tế cái tiếng tiếng Anh thì không cần thiết. Thì nên như vậy á, thì lúc mà mình làm cái kế tiếp á, là để làm sao để mình có một cái người nhà tuyển dụng họ thuê mình, thì trước hết để mình nói đã nãy giờ mình nói về cái khía cạnh của người đang muốn xin đi qua bên Mỹ để định cư, có nghĩa là cái người beneficiary, thì bây giờ mình quay ngược lại mình nói bây giờ những cái người nào có thể thuê những cái người này, thì trước hết mình có thể nói là cá nhân, một một cá nhân có thể đứng ra làm cái chứng chỉ lao động và xin EB3 cho một cái người vú em hoặc là cái người nanny mà họ cần phải thuê. Hoặc cái thứ hai là có thể có một công ty sẽ đứng ra thuê. Công ty này bao gồm rất là nhiều khía cạnh khác nhau, có thể là một cái công ty họ làm để mà cho thuê vú em chuyên nghiệp, hoặc là một cái công ty mà coi như được làm để mà cho thuê những người mà cho chăm lo người lớn tuổi, hoặc cũng có thể là bệnh viện cũng vậy, tùy. Công ty một khi mình đã nói cá nhân hoặc công ty có nghĩa nó bao gồm tất cả những cái cái mô hình mà những người có thể đứng ra để mà làm cái bảo trợ để mình đi qua Mỹ định cư. Thì về cái vấn đề làm sao để mình tách rời ra coi như là mình sẽ là một cái ứng cử viên rất là sáng sáng chói để mà bên tuyển dụng họ đứng vào thì thông để mà họ nhìn đó, thì một họ sẽ coi cái kinh nghiệm của mình, sẽ coi là mình đã làm cái ngành này bao lâu rồi. Và cái thứ hai thì có nhiều lúc là về vấn đề quen thuộc, có nghĩa là người này người ta muốn đưa người quen của họ qua Mỹ như thế nào đó với cái mô hình này, thì nói chung là có 2 cách thôi, một là theo cái sự quen thuộc của mình đối với người tuyển dụng, hoặc hai là so với cái trình độ của mình và cái kinh nghiệm của mình, và cái kinh nghiệm của mình với trình độ của mình nó được cái người tuyển dụng bắt mắt và họ nhìn thấy. Thì nên vì vậy đó là nhiều cái khía cạnh để mình nói, cũng giống như mình đừng nói về cái ngành của em, mình có thể nói bất kỳ những cái ngành nào khác thì cũng cái nhu cầu để mà làm cái hồ sơ EBT nó cũng đi hai như vậy thôi. À, hoặc là nếu mà mình có qua một cái trung tâm môi giới hay như thế nào đó, trung tâm môi giới này họ sẽ có những cái danh sách của những cái người mà đang cần, hoặc là những công ty đang cần một cái những cái người mà đang có cái chức vụ như vậy, thì công ty môi giới sẽ coi như kết nối những cái người đang muốn xin với những người đang có nhu cầu muốn thuê. Thì đó là ba cái khả năng để mà mình có một cái cơ hội để mình đi qua chương trình EBT này.
Nghe nói về cái điều kiện cho những ứng viên thì thấy đơn giản quá, chẳng có điều kiện gì hơn ngoài là kinh nghiệm 2 năm cả. Thì sẽ có người thắc mắc là nếu như dễ dàng như vậy thì tại sao cái số người được đi định cư Mỹ qua ngành nghề vú em này không có nhiều, nếu không muốn nói rằng là rất hiếm, rất ít, thì không biết là lý do tại sao thưa anh?
Đây rất là đơn giản chị, tại vì nãy giờ mình chỉ nói là cái điều kiện để mà cho những người đều có thể được xin visa thôi, nhưng mà mình chưa có nói những cái điều kiện khác mà bên Mỹ sẽ áp chế cho những cái người được muốn thuê. Tại vì nãy giờ mình nói mình tách rời ra người được thuê và người đang muốn thuê, thì cái người được thuê họ chỉ cần chứng chứng minh là họ có cái kinh nghiệm trong cái ngành mà họ đang được thuê thôi. Và cái thứ hai thì mình đừng có nói về cái vấn đề là họ sẽ có những cái án hình sự hay như thế nào đó để mà coi như loại họ ra khỏi cuộc chơi này. Và ok, cái đó là người được thuê rồi. Một khi mình quay qua người muốn thuê thì sở di trú là có thêm những cái điều kiện khác nữa. Sở di trú sẽ nói rằng là ok, trước hết cái người muốn thuê này á, nếu muốn người thuê người Việt Nam thì họ phải chứng minh rằng là những cái khu vực những người đang muốn thuê này này họ có một cái sự khó khăn để tìm một cái người lắp cái vai trò này và cái vị trí này. Thì cái đó là
Là
cái mình
khó
sẽ
khăn
nói
thuê tại Mỹ, không kiếm được
đúng
người
rồi,
ở Mỹ.
có nghĩa là mà mình sẽ không kiếm được người ở Mỹ để mà cho thua lắp vào những cái việc này. Tại vì cái vấn đề đó, để mà cái người bên Mỹ để họ bảo lãnh mình qua thì trước hết họ phải làm cái chứng chỉ lao động. Thì cái chứng chỉ lao động đó nó sẽ nói rằng là cái đòi hỏi của chứng chỉ lao động đó là mình phải cái người mà muốn thuê phải tìm trong cái khu vực họ đang ở, tìm một cái người nào có đủ kinh nghiệm để mà làm cái vị trí này. Nếu mà họ có tìm mà tìm không ra, tới lúc đó ok, bên sở lao động và bên sở di trú mới cho quay qua người bên Việt Nam hoặc là người bên nước thứ ba để đem người bên nước thứ ba vào. Cái đó mới là cái khúc mắc, chứ không phải là cái đòi hỏi của người ở bên nước ngoài là cái khúc mắc. Tại vì cái đòi hỏi của người bên nước ngoài về cái kinh nghiệm của họ, cái đó nó rất là đơn giản. Nhưng mà cái vấn đề còn lại của bên Mỹ về cái vấn đề mình là cái perm á, cái perm nếu mà tiếng Việt mình nói ra là cái gọi là cái program electronic review management, thì cái đó nó là cái chứng chỉ lao động của mình cần phải làm với sở lao động. Có cái chứng chỉ lao động đó rồi và sở lao động họ đã xác nhận ra đó rồi, thì tới lúc đó mình mới quay qua sở di trú để mình bảo lãnh cái người này qua được. Và cái giai đoạn cái chứng chỉ lao động này là cái giai đoạn đầu tiên mà cái nơi mà rất nhiều người sẽ bị rớt. Còn giai đoạn thứ hai thì chút nữa mình sẽ nói về di trú sau. Di trú cũng là một cái giai đoạn thứ hai có nhiều người ta bị rớt nữa. Thì bên Mỹ có hai cái lưới chặng đó để mà coi như thanh lọc và loại ra những cái số người mà từ nước ngoài họ đang muốn vào Mỹ với cái dạng EB3. Cái lưới chặng đầu tiên rằng là những cái người muốn thuê, những cái người làm EB3 phải chứng minh rằng là nơi họ ở thiếu người hoặc là họ không thể nào thuê một người để mà coi như rằng là lắp cái vị trí trống nó được, nên vì vậy sở di trú mới cho ra nước ngoài để mà đưa người nước ngoài vào.
Như vậy là cái sự khó khăn trong cái EB3 đi lao động Mỹ để định cư theo nghề vú em không phải khó khăn là ở những cái điều kiện đối với ứng cử viên, mà những cái khó khăn đó nằm hoàn toàn ở phía bên người thuê mướn, người chủ thuê mướn
Dạ
lao
đúng
động
rồi.
tại Mỹ. Tức là nếu mà người thuê mướn này vượt qua tất cả những cái ải đòi hỏi của sở di trú lẫn bộ lao động Mỹ thì cái câu chuyện này nó sẽ thành công, tức là sẽ đưa được người từ nước ngoài vào làm nanny cho mình. Vậy thì xin hỏi về phía những người thuê mướn, họ phải vượt qua những thử thách như thế nào từ đầu chí cuối, những thử thách đó về cả thời gian, tiền bạc, thủ tục ra sao thưa anh?
Thì trước hết là đối với cái người được thuê á, thì họ có vài cái vấn đề họ cần phải để ý tới trong cái lúc mà họ làm cái EB3 này. Một là về cái vấn đề rằng là họ phải giống như cái vấn đề nhân lực á, lúc mà họ chạy cái recruitment process là cái vấn đề là lúc mà họ đi tìm kiếm người để thuê á, thì phải chạy rất là rõ ràng và phải đưa lên báo chí, phải chạy như thế nào để mà cho mình thanh lọc ra những cái người người ta xin cái việc ở bên Mỹ. Đó là cái đầu tiên. Cái thứ hai, những cái người cho thuê là những người muốn thuê này họ phải có đủ khả năng về tài chính để họ chi trả lương. Tại vì để mà làm cái chứng chỉ lao động này thì mình phải có cái prevailing wage determination, có nghĩa là cái mức xác nhận, cái mức lương tối thiểu mà mình cần phải trả cho những người làm cái công việc này. Và những cái người mà thuê á, họ phải có đầy đủ bằng chứng họ có đủ tiền hoặc cái gia sản của họ để mà họ thế chấp vào nếu mà khi họ cần phải trả tiền cho những cái người mà họ muốn thuê từ Việt Nam qua. Và hơn nữa là họ phải để ý về cái vấn đề rằng là gia đình thuê hay người trong gia đình, thì có nhiều khách họ có hỏi là ồ bây giờ tôi muốn đưa đứa cháu tôi qua với cái dạng này có được hay không, thì Khanh mới nói rằng là vấn đề là sở di trú họ sẽ coi rất là chặt chẽ về cái vấn đề cái sự
Có mối
liên
liên
hệ,
hệ.
cái mối liên hệ nó xa hay nó gần, cái từ là mình gọi là trực hệ hay gián tiếp hoặc là bao xa, ba bốn đời khác nhau hay như thế nào. Thì lúc mà mình làm cái chứng chỉ lao động cái ETA 750 á, là cái họ sẽ hỏi, xin lỗi cái 750 là cũ, cái 9089 đó, thì bên trong cái chứng chỉ lao động nó cái application, cái ETA application nó sẽ có hỏi rằng là cái người được bảo lãnh có cái sự liên hệ và cái họ có liên quan gì tới cái người đang đứng ra bảo lãnh hay không, nếu có thì liên quan như thế nào. Thì trong cái labor certification lúc mà cái đơn đó lúc nào họ cũng hỏi câu đó. Và nếu mà cái hồ sơ của mình bảo lãnh một cái người trực hệ hoặc cái người rất là gần gũi với mình thì cái hồ sơ này nó sẽ bị audit liền, họ sẽ hỏi là tại sao lại phải đi thuê cái người mà trong thân nhân
Quen.
gia đình hay như thế nào, người quen á, thì cái hồ sơ sẽ bị audit. Và lúc mà audit là tùy theo mình trả lời như thế nào và tùy theo mình chứng minh là làm như thế nào, thì nếu mình trả lời không đúng hoặc là mình không có lý do nào để mình giải thích về cái vấn đề tại sao mình thuê người quen thì cái hồ sơ này nó sẽ bị rớt, còn cứ nghĩa là mình sẽ mất tiền mà mình tốn thì giờ và cái kết cục thì không đi đâu vào đâu.
Như vậy vậy thì bây giờ tóm tắt một câu là nếu mà theo cái diện mà bảo lãnh lao động định cư nghề giúp em giữ trẻ này, một người chủ thuê mướn lao động tại Mỹ có quyền bảo lãnh hoặc là tài trợ cho người quen được hay không?
Thực tế ra rằng là bên luật di trú không có hạn chế là cái người bảo lãnh là không có được bảo lãnh người quen. Nhưng mà cái vấn đề nếu mà một khi mình làm á, thì bên sở di trú họ sẽ audit cái hồ sơ mình. Họ sẽ hỏi cái lý do tại sao. Và giống như là mình không lý giải được thì cái hồ sơ này nó sẽ bị rớt. Luật
Tức
thì
là
không
luật
có
thì không
hạn
cấm.
chế. Đúng rồi, luật thì không có cấm. Nhưng mà bên sở di trú họ có coi để mà họ duyệt để họ nói rằng là mình không có dùng cái luật di trú này để mà coi như đưa người thân nhân của mình qua, bởi vì những cái người thân nhân này có thể là một là họ không có phải là trực hệ của mình, hoặc hai là họ không có muốn đợi lâu, tại vì nếu mà anh chị em bảo lãnh nhau thì đợi 15 16 năm, nhưng mà nếu mà làm qua EB3 thì rất là nhanh, có thể trong vài năm cũng đã qua rồi. Thì có nhiều người bên sở di trú họ sẽ nói rằng là không, nếu mà làm như vậy để mà coi như là lợi dụng cái lỗ hổng của luật di trú để mà đưa người qua thì sở di trú họ sẽ không chịu. Nên trong những cái hồ sơ như vậy chắc chắn luôn sẽ bị audit. Và cái thứ hai nữa là mình phải có cái câu trả lời chính đáng để mà cho sở di trú họ chấp thuận. Còn nếu không thì có giống như Khanh nói, tiền mất thôi. Mất tiền, mất thì giờ.
Như vậy luật thì không cấm, nhưng mà thật sự là những cái trường hợp đưa người quen qua với cái dạng này thì sẽ bị soi mói, điều tra vặn vẹo rất là khó khăn kỹ lưỡng, để
Dạ
tránh
đúng
trường
rồi.
hợp gian lận, để tránh trường hợp lạm dụng đưa người quen qua đây định cư Mỹ mà trá hình là đi lao động làm nanny làm giúp em. Chính vì vậy cho nên là mình thấy là ủa sao cái điều kiện đối với ứng cử viên quá dễ mà những người đi qua Mỹ định cư theo dạng này không thấy, hiếm lắm, không có luôn đó. Những cái dạng
Cũng
lao động khác thì
có
còn thấy,
thực tế ra
nếu mà
là
tính.
quý vị biết đó, là những cái người này cũng có, nhưng mà con số được đi qua so với con số ra và cái phong trào thì nó rất là nhỏ. Nên vì vậy quý vị cứ nhớ rằng là giống như bây giờ mình ở bên Việt Nam thì Việt Nam có rất nhiều tổ chức và coi như họ đứng ra họ hô hào, họ nói cơ hội đi qua làm trại gà rất là cao, hoặc là cơ hội đi qua làm cái chỗ mà nơi đóng đóng gói thịt hoặc là những cái khác rất là cao, nên cứ xin đi, cứ đóng tiền đi. Nhưng mà thực tế đó là just cái phong trào nó như vậy, cái con người ta nói lúc nào cũng được, nhưng mà cái xác thực cái con số thành công để mà bước chân qua Mỹ với bên những cái việc đó thì nó rất là ít, nó không có nhiều. Tại
Dạ
vì
quý
một
vị.
phần nữa Dạ chị cứ
Quý
nói.
vị
Dạ.
chắc cũng ở Việt Nam chắc cũng thấy là hiện bây giờ trên mạng xã hội đó quá nhiều những quảng cáo nào là lao động Mỹ, xuất khẩu lao động Mỹ dễ dàng, điều kiện không đòi trình độ, không đòi kinh nghiệm. Kể cả cái nghề nanny vú em này cũng thấy rất là nhiều nơi quảng cáo, nhất là những văn phòng môi giới hoặc là những văn phòng luật sư di trú đó cũng nói rằng đây chúng tôi cần tuyển dụng, đây có có những người rất là cần những người này người kia, nghề này nghề nọ, kể cả nghề vú em nữa, điều kiện quá dễ dàng. Mình thấy ra quảng cáo rất nhiều mà không biết là trên thực tế đó cái sự thành công, cái sự chính đáng xác thực ra sao, thì mình tìm hiểu ngày hôm nay những cái điều kiện để mình biết được rằng đâu là thật đâu là giả, để tránh những cái chuyện là lừa đảo tiền mất tật mang, thưa quý vị. Và trở lại với chuyện là EB3 để đi Mỹ làm vú em, thưa luật sư Khanh, thì bây giờ nói về cái người tuyển dụng, ngoài cái chuyện là phải chứng minh, phải có bằng chứng với sở lao động cũng như là sở di trú Mỹ để chứng tỏ là tôi thật sự là có nhu cầu và thật sự là tôi đã tìm ở chỗ tôi không có, trong nước không có, địa phương này không có, tôi mới ra nước ngoài đưa vào, và hoàn toàn tôi không phải là đưa người quen, tôi không phải lạm dụng. Ngoài cái chuyện chứng minh những cái điều đó vốn đã khó khăn rồi thì còn phải trải qua những cửa ải nào khác, ví dụ những cái tập đoàn, những công ty lớn thì mình không nói, ví dụ những cá nhân đi, ví dụ hộ gia đình nào muốn mướn một vú em từ Việt Nam qua thì phải đòi hỏi về thu nhập tài chính như thế nào, phải chứng minh trong gia cảnh mình ra sao, môi trường sống như thế nào nữa chăng?
À, thưa chị, thì nếu mà mình nói về cá nhân để mà đứng ra làm EB3 ấy, thì thực tế ra rằng là môi trường gia cảnh thì không cần thiết. Về cái cá nhân của họ thì cũng thực tế cũng không cần thiết. Họ chỉ cần chứng minh rằng là một, họ đang có nhu cầu thuê người. Hai, họ đã tìm cái nơi khu vực họ đang ở và tìm không ra, mà có nghĩa là mình phải làm cái recruitment process đó. Ba, họ có khả năng tài chính để mà chi trả cái tiền lương cho cái người mà đưa qua. Thì về cái vấn đề khả năng tài chính này á, thì nó sẽ rất là tùy theo cái mức lương mà mình trả cho cái người được mình được đưa qua. Và cái mức lương này á, thì nó sẽ theo một cái mức cố định mà bên sở lao động họ đưa ra. Tại vì sở lao động có cái trang nó gọi là cái FLC Data Center. FLC Data Center này nó gọi là cái Foreign Labor Certification Data Center. Có nghĩa rằng là trong cái trang này nó sẽ liệt kê rất là nhiều chức vụ khác nhau và chia ra cho 50 tiểu bang Mỹ, và mỗi cái chức vụ này nó sẽ có 4 mức lương. Mức lương số 1, 2, 3 và 4. Mức lương số 1 là mức lương ít nhất và tối thiểu mà cần phải có, mức lương số 2 mức lương cao hơn, mức lương số 3 cao hơn nữa, mức lương số 4 là cho những người rất là giỏi trong cái ngành đó rồi. Thì bốn cái mức lương này á, là lúc mà mình làm cái chứng chỉ lao động á, mình sẽ quay về mình coi mình cần người như thế nào và cái mức lương như thế nào. Bởi vì bước từ mức mức lương 1 lên mức lương 2 á, thì cái trách nhiệm của cái người mà mình thuê nó sẽ cao hơn, và tới lúc đó sở lao động họ sẽ hỏi nữa tại sao mình lại cần trách nhiệm cao hơn. Khi mình đang nói về, trước hết mình không có nói về mấy cái người mà giỏi rồi nhé, mình bỏ gạt ngang cái mấy cái người đó đi. Cái chủ đề ngày hôm nay là mình nói những cái người unskilled worker, có nghĩa là những người lao động phổ thông không có bằng cấp mà chỉ có kinh nghiệm thôi. Thì tới lúc đó ví dụ mình đang cái mức lương là mình phải trả mức lương 1, nhưng mà mình lại đẩy họ qua mức lương 3 và 4 để mình loại ra những cái người mà đang ở bên Mỹ đó. Thì tới lúc đó bên sở lao động họ sẽ hỏi tại sao tăng mức lương cao như vậy, và lý giải lý do tại sao. Tại vì quý vị phải nhớ, để từ tăng từng mức lương từ 1, 2, 3, 4 có nghĩa rằng là cái chức vụ này nó sẽ khác biệt, những cái đòi hỏi sẽ khác biệt, và mình phải liên kết cái đòi hỏi đó sâu với cái công việc thực tế. Giống như một đứa bé, có thể đứa bé khỏe mạnh thì cũng không cần phải chăm nhiều, có nghĩa rằng là chỉ cần chăm lo bình thường cho uống sữa hoặc thay tã hoặc tắm rửa thôi. Hoặc là nếu mà mình cần phải thuê một người về chăm đứa bé, có thể đứa bé bị bệnh tật hay như thế nào đó, thì tới lúc đó mình có thể tăng cái mức lương lên, bởi vì mình nói cái đứa bé này nó cần special care, nó cần cái sự chăm chỉ nhiều hơn thay vì một đứa bé bình thường. Hoặc là một mình chăm lo cho người già cũng vậy, rất là tùy. Thì cái người mà thuê á, phải chứng minh ra rằng là cái nguồn thu nhập của họ đủ để trả tiền lương này. Nếu mà mình nói về công ty thì mình không nói rồi, tại vì công ty phải có cái nguồn tài chính của họ riêng, tiền thu về tiền chi. Còn về cái người, ví dụ Khanh, một ngày đẹp trời Khanh đứng ra Khanh nói bây giờ Khanh muốn thuê một người vú em để qua bên Mỹ định cư, thì trước hết Khanh phải chứng minh là cái nguồn tiền của Khanh Khanh có đủ thừa để trả. Và Khanh đưa cái bài toán của bây giờ luôn nhé. Ví dụ cái mức lương của một cái người mà bố em bên tiểu bang Texas đi, thì cái mức lương cố định bây giờ là cái mức lương tối thiểu mà Khanh phải trả cho những người này là ít nhất là 8 đồng 81 cent một tiếng. Và nếu mình lấy ra 40 tiếng một tuần và 52 tuần một năm thì nó sẽ chạy ra đâu cỡ 18.300 mấy một năm á. Thì có nghĩa rằng là cái mức lương của Khanh á, Khanh phải cái số tiền của Khanh vào làm phải làm sao để Khanh có thừa cái khả năng để Khanh trả cái 18.000 đó. Sau khi chi phí Khanh hết, khi Khanh trả chi phí nhà nhà cửa này nọ, Khanh vẫn còn thừa như ít nhất 20.000 để mà Khanh trả lương. Nếu mà ngay lúc Khanh làm hồ sơ, Khanh có khả năng đó. Nhưng mà trong cái lúc hồ Khanh đợi hồ sơ, Khanh lại mất việc làm hay như thế nào mà Khanh mất đi cái khả năng để mà trả lương á, thì tới lúc đó cái hồ sơ sẽ có vấn đề. Thì nên vì vậy cái trách nhiệm của người thuê nó rất là nhiều.
Như vậy
Nó
để mà
bao
trả lời một cách chung chung là bây giờ thí dụ một hộ gia đình ở Mỹ muốn mướn một người nanny từ Việt Nam qua thì thu nhập bình quân một năm của họ là phải ở mức lương 100 ngàn một năm, 200 ngàn một năm, 300 ngàn một năm mới mướn được, thì có trả lời được câu hỏi đó chung chung không?
À, nếu mà mình nói chung chung thì cũng hơi khó, tại nó sẽ tùy theo cái chi phí của mỗi gia đình. À, nếu mà gia đình sống xa xỉ lắm thì có thể có mức lương nó cái mức đó, làm sao để mà họ làm để họ có ít nhất là tối thiểu 20-30 ngàn tách rời, hoặc là họ có tiền trong tài khoản ngân hàng của họ như thế nào đó để họ chi trả thì cái đó không sao cả. Còn về cái vấn đề nếu mà cái mức lương cố xích gần quá thì nó sẽ có vấn đề, tại vì họ không có khả năng để trả, tại vì cái từ tiếng Anh lúc mà bên sở di trú và bên sở lao động họ làm việc lúc nào họ cũng nói là cái người petitioner ability to pay, có nghĩa là cái khả năng trả của cái người đứng ra bảo lãnh là như thế nào, và họ sẽ coi cái giấy khai thuế, họ sẽ coi cái tài sản, tại vì có lúc mình có thể thế chấp tài sản của mình vào nữa để mình nói nếu mình khai thuế mình cứ trừ trừ mà cái con số tiền mình làm lời sau thuế ít quá ít thì mình có thể thế chấp tài sản vào, nên vì vậy 200.000 cũng có, 100.000 cũng ok, nhưng mà nó sẽ rất tùy theo gia đình, tại vì ví dụ nhé, mình nói là một gia đình hai vợ chồng có một người con và muốn thuê một người nanny vào, mà ví dụ tổng thu nhập của gia đình đó 100.000 đi, phải trước hết mình trừ 20.000 cho cái tiền thuê người nanny, có nghĩa mình còn 80.000 đó, 80.000 đó mình sống đủ một năm đó hay không, mình trừ đi tiền nhà, tiền thuế, tiền này tiền nọ, nó có make sense hay không, tại vì lúc đó mà mình làm cái hồ sơ này mình cũng phải chứng minh cái nguồn thu nhập của mình và cái chi đẩy lên cho sở di trú để họ coi nữa. Thì nói vì vậy nó rất là tùy theo cái thu nhập của
Như vậy
mỗi
họ
gia
không có
đình.
ra một cái tiêu chuẩn chung chung là thu nhập ít nhất bao nhiêu một năm thì mới mướn được
Dạ
người
đúng.
nước ngoài về làm giúp em, không có cái tiêu chuẩn chung đó, mà họ
Nhưng
xét
mà
từng hồ sơ một, từng nhiều
và
hoàn
càng
cảnh gia
cao càng
đình.
tốt, nói chung là cái thu nhập càng cao càng tốt, và không phải thu nhập càng cao, tại vì có nhiều lúc quý vị biết á, là bên này thu nhập càng cao mình chi phí ra mình chi trả nhiều thì có nghĩa là mình sẽ giảm cái mức còn thừa lại của mình, nên vì vậy thu nhập càng cao và cái mức thừa càng nhiều thì ok, ít nhất cái
Tức
mức
là
thừa
họ
phải hơn 30
coi
40
trong
ngàn.
sổ sách hồ sơ chi thu của mình để xem coi mình có dư dả rủng rỉnh hay không, chứ còn mình thu thì nhiều đấy nhưng mà mình chi nhiều hơn thu nữa thì cũng không được.
Dạ đúng
Vậy thì
rồi.
bây giờ đó là về cái điều kiện tài chính. Bây giờ về điều kiện thời gian, một cái hồ sơ EB3 mướn người nanny giúp em vào Mỹ định cư, chờ đợi bao lâu? Ví dụ mình nói bảo lãnh thường là ví dụ như 2 năm cho diện vợ chồng, mười mấy năm cho diện anh chị em, thì với cái diện này thì thời gian trung bình bao lâu ạ?
Thì bây giờ thực tế ra là trước đây á, là cái thời gian EBT có một thời gian phải đợi lâu. Rồi xong giữa năm 2019-2020 thì có nghĩa rằng là không cần phải đợi. Không cần phải đợi ở đây á, có nghĩa rằng là nếu mà cái hồ sơ I-140 của mình đã được chấp thuận thì mình có thể xin thẻ xanh hoặc là xin bên trung tâm thị thực để mà có ngày hẹn vào để mà có đi phỏng vấn. Nhưng mà tới bây giờ á, thì cái hồ bên Bộ Ngoại giao họ lại bị lịch giờ, có nghĩa là cái ngày đáo hạn nó lại bị trì trệ hơn. Thì bây giờ á, nếu mà mình nói là cái chứng chỉ lao động của mình đã được chấp thuận rồi và mình đã khai cái đơn I-140 rồi thì thông thường cái thời gian mình đợi cái EBT ngay lúc này nó sẽ rơi vào cỡ 5 rưỡi, nhưng mà cái đó mình chỉ nói là đối với những cái hồ sơ nào mà sở di trú đã chấp thuận cái I-140 thôi nha, tại vấn đề rằng là có nhiều lúc sở di trú họ ngồi trên cái I-140 cả 2 năm trời họ không duyệt, thì cho dù cái ngày ưu tiên của mình nó trùng với cái ngày đáo hạn của bên Bộ Ngoại giao họ đưa ra, nhưng mà bởi vì sở di trú họ chưa chấp thuận cái I-140 thì cái hồ sơ mình cũng không nhúc nhích được. Thì nên vì vậy để mình nói một cái thời gian cố định đó, nếu mình nói trong cái không gian tốt nhất có thể, không gian hoàn hảo, có nghĩa rằng là mình làm cái chứng chỉ lao động, sau sau 6 tháng mình có chứng chỉ lao động, và xong sau đó mình khai cái I-140, và sở di trú họ duyệt cái I-140 và họ chấp thuận cái I-140 trong 6 tháng kế tiếp, thì thông thường cái thời gian mình đợi chỉ cỡ là 2 năm tới 2 năm rưỡi là mình đã qua Mỹ được rồi. Nhưng mà cái đó là trong cái tình trạng tốt nhất, perfect scenario, nhưng mà thông thường là nó không phải vậy. Nên có nhiều lúc những cái người mà EB3, họ đang xin EB3 mà họ đang ở nước ngoài, có nhiều người ta đợi 3 năm, có nhiều người tại 4 năm. Tại vì trong lúc mà sở di trú họ duyệt hồ sơ, những cái yếu tố này nó nãy giờ mà Khanh nói với chị Trà My ấy, nó sẽ trồi lên. Và có nhiều lúc sở di trú họ sẽ đòi người bên đứng ra bảo lãnh bổ sung giấy tờ về vấn đề tài chính, hoặc là họ đòi RFV, họ đòi phải bổ sung thêm bằng chứng này nọ, thì nó sẽ kéo dài cái thời gian đợi nhiều hơn. À, nên
Tức
vì
là
vậy
coi như từ 2 năm tới 5 năm đó, dạ, cứ trung
có
bình.
thể
Dạ, cái nỗi mà cái thời gian chờ đợi để được cái chứng chỉ lao động là đã nửa năm rồi. Rồi còn những cái thời gian mà chờ để cái mà cái 140 phải không anh, được được giải quyết đó
cái
là cũng
I-140 cái thời gian để mình đợi nên nó cũng hơi lâu.
cũng nhiều khi tới 2 năm lận đó. Thì cộng dồn vô thì mình cứ nói rằng trung bình là có người hên lắm thì cũng 2 năm mấy, mà có người mà chờ lâu lắm thì cũng phải 5 6 năm chứ không dễ. Nhưng mà nếu mà
Thì
những cái
nếu mà
việc
bây
mà
giờ
đi
mình nói
EB3.
về, xin lỗi cho em nói một chút về cái vấn đề bên sở di trú, có nhiều lúc họ đưa ra một cái mức thời gian, họ nói là họ sẽ duyệt cái hồ sơ bao lâu á, thì ngay lúc này thông thường cái hồ sơ I-140 á, thì sở di trú họ đang ước tính rằng là họ sẽ dùng cỡ từ 6 tháng tới 1 năm rưỡi để họ duyệt cái hồ sơ. Có nghĩa rằng là nếu mình nói về EB3, mình nói unskilled worker, thì cứ trung bình là cứ 6 tháng tới 1 năm rưỡi là 6 tháng tới 1 năm rưỡi là bên sở di trú họ sẽ chấp thuận cái I-140. Nhưng mà nó sẽ giống như Khanh nói, họ đó họ nói trung bình thôi, nhưng mà chưa có nói rằng là đòi sở di trú đồ bổ sung hồ sơ như thế nào cả.
Ai 140 thôi, rồi sau đó tới cái chứng chỉ lao động nửa năm hơn nữa, rồi sau đó rồi cái thời gian sau nữa, nó tức là cộng 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 lại là năm dài tháng rộng chứ không có nhanh chóng dễ dàng.
Thì theo cái thứ tự là mình phải làm cái chứng chỉ lao động trước, rồi xong chứng chỉ lao động thì nếu mà mình tính cái mốc thời gian từ lúc mình bắt đầu làm tới lúc mà mình có chứng chỉ lao động, nó sẽ kéo dài cỡ 6 tháng nếu mà hồ sơ ok, không bị audit thì sẽ 6 tháng. Và sau đó một khi mình có chứng chỉ lao động rồi, mình quay qua mình làm cái đơn I-140, thì cái I-140 nó cái thời gian sở di trú sẽ duyệt là cỡ 6 tháng tới 1 năm rưỡi, thì có nghĩa là mình đang ở, nếu mà chậm nhất thì mình đã ở cái mốc 2 năm rồi, thì sau đó mình mới có cái cuộc phỏng vấn với bên lãnh sự này nọ, thì nó có thể kéo dài 2 năm rưỡi tới 3 năm nếu mà mọi việc ok.
Hồ sơ rất là thuyết phục, là hồ sơ rất là chính đáng, không có gì để mà người ta nghi ngờ dặn dẹo đó. Thì bây giờ xin hỏi những cái EB3, tức là visa đi định cư Mỹ qua công ăn việc làm, thì với cái ngành nghề vợ giúp em nanny này so với những ngành nghề khác đó, thì cái tỷ lệ được nhận vào Mỹ cao thấp ra sao thưa anh?
Thì thực tế ra rằng là mình không nói về tỷ lệ, mình phải nói về cái vấn đề cái hồ sơ, cái mỗi hồ sơ là một cái cách riêng biệt.
Thì mà ví dụ mình nói là ví dụ như ngành nghề mà kỹ sư nó sẽ nhanh hơn, nó sẽ thành công hơn, ngành nghề giúp em nó sẽ chậm hơn, có cái sự so sánh tỷ lệ giữa ngành nghề với nhau qua EB3 như vậy không?
Dạ không, không có một cái sự so sánh như vậy. Tại vì vấn đề là cái sự so sánh duy nhất là giống như là mình có bằng cấp cao hơn thì cái thời gian của mình đợi ít hơn, và có thể là lúc mà cái mức lương mình được trả cao hơn. Còn về vấn đề nếu mà mình đã unskilled worker rồi thì không có một cái sự chênh lệch gì giống như những cái chức vụ khác. Tại vì giống như bên Mỹ thì luật di trú rất là công bằng, ai tới trước thì tới người đó được phỏng vấn, và phỏng vấn ok, giấy tờ ok cấp thôi, chứ họ không có phân ra cái sự chênh lệch
Công
giữa
ty ngành
cùng tầng
nghề
cấp,
à.
cùng cùng tầng cấp họ không phân chia sự ranh biệt. Nhưng mà khác tầng cấp có nghĩa là với những cái người rất là giỏi và có phát minh này nọ, thì họ sẽ đưa ra một cái khung, cái sân chơi mới, hoặc là những người có bằng cấp master trở lên thì sẽ có sân chơi riêng của họ. Còn những người mà unskilled worker thì chơi cùng một sân chơi, và ai tới trước thì sẽ duyệt, cũng giống như mấy người kia thôi, ai tới trước thì sẽ duyệt. Thì
Không
đó.
có cái sự phân chia ưu tiên theo ngành nghề, nhưng mà ý là muốn hỏi là về nhu cầu của thị trường lao động Mỹ đối với ngành nghề này nó có cao hơn so với những ngành nghề khác hay không. Ví dụ cái nghề nanny này đang là nhu cầu rất cao, rất cần thiết, và cho nên là cái hồ sơ này được nhiều nhiều người được thành công được vào Mỹ hơn so với những cái ngành như là đi làm nông trại vân vân. Thì cho mình muốn hỏi cái sự ưu
Dạ không,
tiên trong cái thị
à,
trường lao động,
cái thị trường
nhu
lao động
cầu.
Mỹ không có, sở di trú thì không có cái ưu tiên đó. tại vì sở di trú họ không có care cái nhu cầu của bên thị trường là như thế nào. Sở di trú chỉ biết rằng là ok, cái hồ sơ này tới đáo hạn chưa, theo thứ tự chưa, họ sẽ duyệt như vậy, chứ họ không có để ý về cái vấn. Trước hết mình nói về hồ sơ định cư nha, tại vì nếu mà mình nói những cái hồ sơ không định cư thì có những cái visa giống như là cho những người lao động tạm thời á, thì cái đó làm rất là nhanh, nhưng mà chỉ người ta chỉ qua làm trong một thời gian ngắn xong họ đi về thôi.
Vì
Thì
nhu cầu bức
nhưng mà
thiết à.
đúng rồi, cái đó là cái cho những thị thực không định cư, còn về hồ sơ định cư thì không, ai nấy đều phải đứng xếp hàng. Họ không, bên sở di trú họ cũng không có để ý tới về cái vấn đề nhu cầu ngoài thị trường là như thế nào, tại vì cái đó sẽ có những cái thị thực không định cư họ giải quyết rồi. Còn về cái hồ sơ định cư á, là những người phải đứng theo thứ tự tới phiên của họ mới được phỏng vấn để đi, cho dù cái nhu cầu đó cấp bách lắm. Ví dụ ngày hôm nay Khanh đang thuê một người nanny và Khanh nói tôi cần liền, tại vì con của tôi đang có vấn đề. Sở di trú họ cũng nói kệ ông cần, ông kệ ông muốn thuê người khác kệ ông, tại vì vấn đề là ông phải đi đúng cái quy trình này, phải có thời gian, phải có này, phải có nọ, còn ông cần bây giờ ông tìm cái cách khác đi, chứ chúng tôi sẽ không có đáp ứng cái nhu cầu của ông cho cái việc khẩn cấp này được. Đó,
À, tức là
thì
mình
đó
không
là
có thể mà gian xin kèo này là tôi đang có cái nhu cầu bức
đúng
thiết,
rồi,
mẹ đẻ con đau, cha già yếu bệnh, người đây đang
mình không
cần, rất là
có,
cần người
đúng
chăm
rồi,
sóc. À, không,
thì
ưu tiên giải quyết
không
nhanh.
có ưu tiên như vậy. Thì nên vì vậy đối với những cái hồ sơ EB3 mà ví dụ mình cần thuê người như vậy thì mình phải tính trước, mình sẽ ước tính là ít nhất cỡ 2 năm tới 2 năm rưỡi cái người đó mới được qua để đi làm, hoặc nếu mà cái người đó ở đây cũng ít nhất 2 năm, 2 năm rưỡi họ mới có thể có cái thẻ đi làm để mà họ đi làm, hoặc là cái hồ sơ được chấp thuận để mà họ có thẻ xanh, chứ không phải là mình nói là ồ ngày hôm nay tôi cần, tôi muốn 6 tháng nữa tôi có, thì không được, mình phải tính trước rất là
Bất
xa.
kể mình có lý do nhân đạo như thế nào, lý do khẩn cấp như thế nào đi nữa cũng không bao giờ được chiếu cố trong cái diện này. Dạ, cảm ơn quý vị rất là nhiều đang theo dõi chương trình. Bắt đầu quý vị có thể để những cái thắc mắc của mình về di trú Mỹ trong phần bình luận ở YouTube và Facebook nhé. Một lát nữa chúng tôi sẽ giải đáp cho quý vị từng câu hỏi một. À, tiếp tục với những cái visa EB3 đi lao động theo ngành dú em thì cũng xin được hỏi tiếp những cái thắc mắc liên quan tới cái visa này. Tại vì ở Việt Nam nghe quảng cáo rất nhiều mà tránh những cái sự ngộ nhận lừa đảo đó thì chúng ta cần phải có những thông tin chính xác và hiểu rõ ha quý vị. Vậy thì bây giờ xin hỏi về mặt pháp luật, cái người bảo lãnh, cái người thuê mướn dú em từ bên ngoài vào Mỹ đó, họ phải cam kết gì với người lao động thưa anh?
Thì trước hết đó, là cái này nó sẽ rất là tùy theo cái hợp đồng giữa cái người thuê và người được thuê. Nếu mà ví dụ nha, trong cái tình trạng xấu nhất mà không có cái hợp đồng thuê lao động, thì có nhiều người sẽ hỏi là tôi có cần phải làm cho cái người thuê tôi không khi tôi qua? Cái câu trả lời của Khanh thì nó sẽ nói tùy, rất là tùy. Tại vì trước hết đó, là sở di trú họ có một cái thời gian cố định để mà họ coi những cái hồ sơ này, để mà coi như họ có sau này họ có làm khó dễ, không phải làm khó dễ mà họ có tin tưởng những người này là hay không. Tại vì vấn đề nếu mà quý vị làm EB3 á, thì tới lúc quý vị qua quý vị sẽ có thẻ xanh, mà quý vị cũng sẽ đợi cái thời gian quý vị nhập tịch nữa, đúng không? Thì thông thường những người nào muốn nhập tịch thì họ sẽ nhập tịch sau 5 năm khi có thẻ xanh. Thì trong cái thời gian 5 năm đó, lúc mà quý vị qua, ví dụ quý vị không làm cho cái người thuê quý vị nữa, quý vị bỏ ngang luôn và cái người thuê quý vị họ cũng không màng tới, họ cũng mặc kệ, thì tới lúc đó quý vị đi làm cho một cái người khác, hoặc có thể làm cái ngành khác luôn, không có phải là ngành nanny nữa. Thì tới lúc mà quý vị nộp đơn, điền đơn xin nhập tịch á, thì cái người phỏng vấn họ sẽ quay ngược lại, họ hỏi à tại sao vậy, tại sao qua với cái visa được định cư theo cái dạng ngành nanny mà tại sao không làm cho cái người này một ngày nào luôn, và hoặc là tại sao làm ngắn quá, hoặc là tại sao và đi làm một cái ngành khác sau khi được qua đây mấy tháng. Thì tới lúc đó tùy theo cái sự giải thích của cái người cái EB3 này này, nếu mà họ lý giải được rất là ok và cái người phỏng vấn họ tin được thì ok, không sao cả. Còn nếu mà họ lý giải không được thì tới lúc đó cái người phỏng vấn có thể nói là à quý vị bắt tay nhau làm sai luật về di trú, là chúng tôi có thể coi như là rút lại cái thẻ xanh và đòi trục xuất quý vị. Thì nên vì vậy á, cái thời gian, cái mốc thời gian Khanh nói nó quan trọng là 5 năm, tại vì mình có thẻ xanh 5 năm sau đó mình mới xin nhập tịch được. Hoặc là cái mốc thời gian nó có thể lâu hơn, tại có nhiều người ta nói nếu mà tôi không muốn xin nhập tịch trong 5 năm thì sao? Tôi muốn đợi tới 10 năm, tôi 15 năm, 20 năm thì sao? Ok, quý vị có thể làm bất kỳ những cái vấn đề đó, nhưng mà sở di trú lúc nào họ cũng quay ngược lại, họ coi từ cái lúc mà quý vị có thẻ xanh, họ sẽ coi cái thái độ quý vị như thế nào và quý vị đã làm gì, để mà tới lúc mà họ duyệt những cái hồ sơ nhập tịch đó họ sẽ đưa ra những cái lý do đó. Nên vì vậy cho dù quý vị đợi 20 năm đi nữa thì cái mốc năm mấy năm đầu tiên nó rất là quan trọng. Có
Nhưng
nhiều
mà như
người người
anh nói rằng là cái sự thỏa thuận này chỉ là đôi bên với nhau thôi, chứ còn về mặt pháp lý không có một cái luật chung là người mướn lao động khi đưa một người EB3 qua làm giúp em phải bắt buộc là phải chăm lo cái gì, và người lao động đó bắt buộc là phải ràng buộc làm cho người này ít nhất thời gian bao lâu mới được đi chỗ khác. Không có cái luật quy định như vậy.
dạ không, không có cái luật đó. Tại vì cái vấn đề rằng là cái EB3 nó bên bảo lãnh về công ăn việc làm nó khác với bảo lãnh gia đình. Bảo lãnh gia đình thì lúc mình bảo lãnh người gia đình qua thì mình phải ký cái đơn bảo trợ tài chính. Thì ví dụ cái người mình được bảo lãnh qua họ không làm ăn gì, họ có thể kiện mình để họ họ kiện mình để và mình đã ký cái đơn bảo trợ tài chính rồi mà. Nhưng mà đối
Thì
với
cái
cái
đơn
những
đó
cái hồ
10
sơ
năm lận đó.
không, cái đơn đó có thể chạy vĩnh viễn chị. Nó sẽ rất là tùy, không phải 10 năm, nó có thể nó chạy vĩnh viễn luôn, chứ không phải là 10 năm đâu nhé. Còn ngoài ra ví dụ mình đang bảo lãnh những cái người mà qua với cái hồ sơ đi làm á, thì mình qua không bao giờ ký cái đơn bảo trợ tài chính cả, mình cũng không care về đơn bảo trợ tài chính, và cái đó là nó sẽ quay về cái vấn đề rằng là mình có cái hợp đồng lao động với họ hay không. Nếu mà Khanh thuê một người mà Khanh có cái hợp đồng lao động với họ và ví dụ cái người đó qua đây họ không làm cho Khanh, một là Khanh kiện họ, và hai Khanh báo sở di trú cái người này lừa tôi có hợp đồng lao động của họ, họ không chịu làm, hoặc như thế nào đó. Còn nếu mà không có hợp đồng lao động thì một không có cái sự ràng buộc nào cả, bởi vì luật di trú họ cũng không có một cái sự ràng buộc rằng là cái người này phải bắt buộc qua làm cho người thuê họ. Nhưng mà họ sẽ coi lại cái quá trình thời gian, họ nói rằng là họ sẽ đặt câu hỏi tại sao không làm. Có thể ví dụ nha, Khanh nói Khanh đang cần một cái người nanny và Khanh đang ước tính rằng là tới lúc mà qua thì con Khanh sẽ được như thế này, được như thế nọ. Nhưng mà có thể là lúc mà cái người đó được qua thì Khanh nói Khanh tự lo con Khanh được rồi, Khanh cho người ta đi luôn, Khanh không cần họ nữa. Hoặc là Khanh nói con Khanh thì bây giờ là Khanh có người khác Khanh thích rồi, Khanh không thuê người này nữa, Khanh cho họ đi luôn. Thì cái đó là ví dụ sau này sở di trú có hỏi thì mà Khanh đứng ra Khanh nói những câu đó thì sở di trú họ sẽ rất ok, bởi vì không có cái sự gian lận ở đây cả. Khác vì so với là tôi thuê hôm qua tôi nói tôi thuê nhưng mà thực tế tôi không cần thiết nha, thì cái đó nó khác chứ so với cái tình trạng của mình nó thay đổi đó.
Đó là những gì cần biết về cái thỏa thuận giữa đôi bên trong cái việc là bảo lãnh EB3 lao động sang đây. Xin hỏi, đó là những người từ nước ngoài vào Mỹ. Còn với những cái trường hợp ví dụ như người nước ngoài đang có mặt ở Mỹ rồi, theo cái diện đi du lịch, theo cái diện đi du học chẳng hạn, thì bây giờ tôi muốn muốn cái người đang du học hoặc đang du lịch ở đây nè, thành nanny giúp em cho tôi và có visa định cư thẻ xanh được hay không, điều kiện thế nào?
Được chị, nó cũng không khác gì với những cái hồ sơ mình đang muốn bảo lãnh người từ nước ngoài vào. Thì những người nào đang ở trong nước Mỹ và muốn làm cái hồ sơ EB3 cũng được. Nhưng mà cái mà họ phải rất là để ý rằng là những người này phải duy trì cái sự hợp pháp hóa của họ ở bên Mỹ bất kỳ thời gian trong nguyên cái quá trình làm cái hồ sơ EB3. Tại vì có nhiều người người ta nghĩ tôi đang vào bên Mỹ với cái visa đi du lịch, tôi muốn làm cái hồ sơ EB3, tôi muốn chuyển dạng liền có được không? Cái đó nó sẽ rất là khó, tại vì vấn đề là quý vị biết cái thời gian mà quý vị tổng thời gian quý vị có thể ở với cái visa đi du lịch là 1 năm, nhưng mà những cái thời gian còn lại giống như quý vị tìm một công ty làm cái chứng chỉ lao động này này nó sẽ kéo dài rất là lâu. Và nếu mà quý vị có ở bên Mỹ bất kỳ một cái ngày nào mà bất hợp pháp thì nói chung rằng là cái hồ sơ xin thẻ xanh của quý vị sau này qua EB3 nó sẽ không thành công. Nên vì vậy nếu mà quý vị đang ở đây mà ví dụ đang đi du học như thế nào, có rất nhiều người người ta đang du học bên này rồi xong họ tìm được công ty làm EB3 rồi xong chuyển nhận cho họ qua bên thẻ xanh luôn, thì cái đó rất là ok. Còn những người nào mà muốn qua đây du lịch và muốn làm EB3 thì ít nhất họ phải tìm một cái nhịp cầu để họ nối để mà có thêm cái thời gian hợp pháp hóa để ở lại đây để tìm, giống như ví dụ chuyển qua du học hay như thế nào chẳng hạn. Thế đó.
Nhưng mà cái khó khăn là phải làm sao chứng minh được là tại sao mướn cái người này nè, là cái đó quan trọng. Ví dụ như người quen mà đưa nhau vào để làm thì
Đúng
nghĩ
rồi.
là cái đó
Và cái quan trọng nhất là Khanh thấy từ trước tới giờ EB3 là mình chứng minh rằng là cái khu mình đang ở thiếu cái nguồn lao động đó để mà mình cần phải thuê. Thực tế ra rằng là nếu mà mình nói thiếu thì thực không bao giờ thiếu cả. Cái vấn đề là lúc mà làm á, là lúc mà mình làm cái recruitment process thì mình biết làm sao để mà loại đi những cái ứng cử viên mà họ xin việc với mình. Tại vì mình phải loại họ đúng luật thì tới lúc đó cái chứng chỉ lao động nó mới có hiệu quả. Nếu mà mình làm cái hồ sơ recruitment mà mình loại không đúng lúc mà mình gửi lên cho sở lao động mà họ nói quý vị làm sai cái recruitment process rồi, chúng tôi không chấp thuận cái ETA 9089 này, thì tới lúc đó mình cũng chết, mình phải làm cái recruitment lại. Quý vị biết đó, mỗi cái quá trình nó rất là tốn kém, tại vì nãy giờ mình chưa nói về cái chi phí về làm cái này, tại vì chi phí nó có thể rất là cao. Mình không có nói về cái chi phí môi giới hoặc bất kỳ cái gì cả, mình chỉ nói về cái chi phí là về làm cái recruitment process, về làm cái perm, xong về khai cái đơn I-140, xong tới cái khai cái đơn I-485 để xin thẻ xanh, hoặc là mình làm việc với lãnh sự quán để có cuộc hẹn phỏng vấn. Những cái chi phí nó có thể rất là nhiều tùy theo cái
tổng
người luật sư
tổng
của
chi
mình.
phí đó là bao nhiêu, cỡ bao nhiêu thế anh?
Có nhiều người luật sư họ làm cái labor certification, họ tính 5 tới 7 ngàn rưỡi. Có nhiều người ta tính giả mạo đó, họ chặt chém kinh lắm, nhưng mà cái mức trung bình là sẽ từ 5 tới 7 ngàn rưỡi cho cái chứng
Cho
chỉ
cái
lao
chứng chỉ
động.
lao động thôi đó
Cho cái chứng
à?
chỉ lao động thôi. Và trong cái đó là cái tiền mà mình phải trả cho báo chí và recruitment, có thể nó sẽ tách rời riêng nữa, có thể nó rơi vào cỡ 2 ngàn mấy tới 3 ngàn. Rồi xong tới lúc
Ba
mà mình
ngàn đó là cho cái thủ tục tuyển dụng ở
cái
đây đó,
thủ
là
tục
đăng
tuyển dụng
báo
á,
cái tìm
đúng
người
rồi, đăng báo tìm người và chạy cái recruitment
rồi đó.
process và quảng cáo rồi đó, thì cái đó là những chi phí là mình phải bỏ túi ra, mà không phải là cái người được thuê nhé, cái người thuê họ phải bỏ túi chứ không phải người được thuê. Đó là cái luật, cái người thuê họ phải chi trả chứ không phải người được thuê.
Là trên
Và
dưới
xong
10 ngàn cho cái khâu đó rồi đó.
rồi và xong tới lúc mình làm cái đơn I-140, thì hiện tại ngay lúc này cái chi phí cho cái I-140 được mới được tăng lên là 715 đồng. 715 đồng đó, nếu mà mình cần cái premium process, có nghĩa là mình sẽ xin sở di trú duyệt nhanh hơn, thì mình đóng gần 2.900 nữa cho cái premium process, thì nó sẽ rơi đâu cỡ 3 ngàn mấy, gần 4 ngàn nếu mà mình cần premium process. Còn nếu mình không cần premium process thì chỉ 715 thôi. Và xong tới lúc đó nếu mà mình qua bên trung tâm thị thực mình làm việc, thì mình phải đóng cái tiền phí cho trung tâm thị thực, nó rơi vào đâu cỡ 400-500, và cho những cái người ăn theo để mình có cuộc hẹn phỏng vấn. Xong phỏng vấn xong nếu mà được thì mình phải trả thêm cho bên e-list là bên sở di trú ra cỡ 230, 240 một người để sở di trú họ làm thẻ xanh cho mình. Còn nếu mà những người nào mà đang ở bên Mỹ mà muốn xin chuyển nhượng luôn bên Mỹ, thì ngay lúc này cái chi phí để mà xin chuyển nhượng bên Mỹ nó được tăng. Tại vì quý vị nhớ Khanh và chị Trà My đầu năm nay có nói, có làm một cái chương trình nói là ngày 1 tháng 4 là sở di trú họ sẽ tăng chi phí về những cái đơn mình khai với bên sở di trú bên Mỹ. Và bây giờ trước đây cái hồ sơ I-140 và cái hồ sơ xin thẻ xanh đó, nó tổng cộng này đâu có gỡ gần có 2.000, tại cái I-140 là 700, còn cái hồ sơ xin thẻ xanh là 1.225, cộng là hết lần đúng 2.000. Nhưng bây giờ cái hồ sơ xin thẻ xanh nó sẽ mắc hơn, tại vì bây giờ nó tách rời ra, nào là cái đơn xin thẻ xanh không là cống 1.200 rồi, còn cái đơn xin thẻ đi làm là thêm 500 mấy nữa. Nếu mà mình cần cái đơn xin cái re-entry, không phải cái re-entry permit mà cái advance parole đó, nó tính mấy trăm nữa, và cái đơn I-140 thì 715. Nên bây giờ cái chi phí để mà xin thẻ xanh bên Mỹ nó đang tăng lên là gần 3.500, từ 3.500 tới 4.000 tùy theo mình cần những cái đơn gì trong đó. So với trước đây 2.000 thì bây giờ nó tăng gần gấp đôi. Thì nên vì vậy cái đó là những cái chi phí mình nói là trả cho sở di trú thôi,
Thủ
mình
tục
chưa
đó
nói luật
dạ.
sư, mình chưa nói luật sư họ tính như thế nào. Nên vì vậy nếu
Như
mà
vậy là
ngay
mình
lúc
thấy
này
sơ sơ nha, nếu mà con số sơ sơ nãy giờ anh liệt kê đó
cỡ hai
thì
chục
mình
á,
nói xấp xỉ là 20.000 cho cái thủ tục thôi, sau đó là cái dịch vụ nữa, dịch vụ của luật sư, dịch vụ của những người môi giới nữa thì chưa tính. À, cho nên là cái điều này khiến cho là một cái lời giải đáp là tại sao ô mướn người đi quanh đây định cư chỉ làm nghề giúp em dễ quá mà không ai làm, là vì cái chi phí quá đắt đỏ, cái thủ tục quá khó khăn và cái thời gian quá nhiều khê. Để như vậy quý vị hiểu rõ là những cái lời quảng cáo ngoài kia đó, quý vị coi bùi tai chừng nào là đáng nghi ngại chừng đó nha quý vị. Tại vì có nhiều người đang thúc đẩy trên mạng xã hội rất nhiều, ôi Mỹ nhu cầu rất là cao, nghề giúp em cao lắm, ai cũng cần hết, vì người Mỹ không có làm nghề này. Cho nên là quý vị mà đã đi cái hồ sơ này là thành công chắc chắn này kia. À, quý vị cứ đưa tiền chúng tôi làm cho, thì càng đưa tiền thì càng lấn sâu vào tiền mất tật mang ha quý vị. Thì quý vị đã hiểu rõ về những cái điều kiện chi phí luật lệ của Mỹ với EB3 đi lao động Mỹ để định cư theo cái ngành nghề giúp em ra sao rồi. À, có người thắc mắc là nghe nói là đi visa lao động này kia thì cũng chờ xổ số, không những hay mà còn không hên nữa. Thì không biết với cái dạng này có cần xổ số gì không theo cái quota?
Thưa quota xổ số thì không có, EB3 trước giờ không có xổ số. Cái xổ số họ đang nói là về cái vấn đề cái H1B, cái H1B là cái visa không định cư mà đi làm lâu dài á. Còn EB3 thì không có xổ số, nhưng mà EB3 lại có một cái mức cố định là mỗi năm là bên Bộ Ngoại giao có thể cấp bao nhiêu. Thì quý vị biết đó là trước giờ là bên Bộ Ngoại giao mỗi năm họ có thể cấp visa định cư thôi nhé, cho những cái người mà qua công ăn việc làm là 140.000 visa một năm. Và trong 140.000 đó thì 28.6% là có nghĩa là 40.000, 40 visa là thuộc về EB3. Có nghĩa rằng là ok, bây giờ EB3 mỗi năm bên Bộ Ngoại giao họ chỉ cấp nhiều nhất là cỡ 40.000, 40 visa cho EB3 thôi. Và 40.000, 40 visa này được chia ra cho rất nhiều nước khác nhau. Nên Việt Nam chiếm một con số nhỏ trong đó. À, có lúc anh coi cái thống kê trong một tháng mà bên Bộ Ngoại giao của Mỹ, lãnh sự quán và đại sứ quán cấp cho những cái người ở EB3 sinh ở thành phố Hồ Chí Minh hoặc là ở Hà Nội á, nó ra một tháng thôi rơi vào đâu cỡ 200 mấy hồ sơ cao điểm. Có nghĩa rằng là phỏng vấn xong rồi vào bên lãnh sự hoặc là đại sứ quán cấp thị thực á thì rơi vào 200 mấy trong một tháng.
Anh
Có
nói
nhiều
là
lúc
Bộ
á.
Ngoại giao giới hạn một năm chỉ có 40.000 cái visa EB3 thôi, nhưng mà 40.000 này là nó đều hết cho tất cả mọi ngành nghề phải không ạ?
À, điều hết cho mọi ngành nghề, cho bao gồm mà nếu mà mình xin hồ sơ với EBT thì 40.000 này nó cover hết cho bao gồm unskilled worker nữa.
Và lao
Tại
động
vì quý
không
vị
có trình độ lẫn có
không
trình
trình
độ
độ
luôn
á,
à.
đúng rồi. Lao động có trình độ có nghĩa rằng là kinh nghiệm tương đương ra cái bằng cử nhân hoặc là có bằng cử nhân hoặc là unskilled worker, đó là cái dạng dưới EBT thì 40.000, 40 visa, nó 40.000 40 chứ không phải là 40.000 không, còn nhích
Cho
thêm
tất cả
40
luôn.
cho tất cả những người nào xin EB3 cho tất cả thế giới này
Một năm.
thì đó, một năm,
Rồi.
mỗi năm
Vậy
một.
bây giờ xin hỏi người lao động mà ứng cử vào cái EB3 đi visa định cư theo nghề giúp em này đó có phải trả chi phí gì không?
À, nếu không, nếu mà thông thường á, thực tế cái người lao động không cần phải trả một đồng xu nào cả. À, tại vì cái người ngoại trừ lúc mà điền cái đơn xin thẻ xanh hay như thế nào á, thì có thể là người lao động cần phải trả. Nhưng mà đối với những cái cách mà làm việc trước đây đó, người thuê họ phải trả hết. Người thuê phải trả những cái tiền cho cái chứng chỉ lao động, người thuê cần phải trả tiền cho cái người luật sư để làm cái chứng chỉ lao động, người thuê cần phải trả tiền cho cái recruitment process bao gồm đưa lên báo chí. Và có nhiều lúc người thuê họ cần phải trả cho cái hồ sơ I-140, tại vì cái I-140 là cái công ty đứng ra để khai. Và trừ khi lúc mà mình xin thẻ xanh thì có thể là cái người mà được bảo lãnh họ phải trả tiền xin thẻ xanh thôi, còn ngoài ra những cái chi phí kia là mình được cái người thuê họ trả hết. Nhưng mà ngoài đời thì nó lại khác. Ngoài đời thì có nhiều lúc là quý vị phải trả từ đầu tới đuôi bao gồm tới cái số tiền cho người môi giới ở chính giữa nữa. Nên vì vậy nó sẽ rất, cái đó nó không đúng với luật nhé. Trước hết đó, cái đó không đúng với luật. Và nếu mà sở di trú họ có tìm tòi ra và họ biết thì họ có thể thu hồi lại những gì họ đã cấp cho quý vị.
Cái sự ngoài đời nó khác, đó là cái sự mà quý vị cần phải để ý. À, cái này rất là quan trọng, tại vì những cái người như môi giới hoặc là những cái người chủ thuê mướn bên đây, họ biết là quý vị có nhu cầu cần đi Mỹ định cư, bằng giá nào quý vị cũng phải trả. Thành ra là họ nhiều khi làm tiền quý vị đó, khiến cho nhiều người đó là bán nhà, bán đất, bán của, bán cải, mượn nợ, mượn nần đủ thứ hết để mà lo chạy chọt được cho cái một cái thẻ xanh đi Mỹ. Ngành nghề nào cũng được, miễn là được đi Mỹ là được. Thì cũng có rất là nhiều người đã phải gọi là tiền mất tật mang, cơ nhà tán gia bại sản vì cái giấc mộng đi Mỹ mà đặt cái niềm tin lầm sai chỗ và đi vào cái con đường không chính đáng. Thành ra là quý vị phải hết sức cẩn thận. Có những người nói là bây giờ quý vị muốn đi Mỹ phải không? Tôi có cái đường dây này đi qua cái con đường này, EB3 làm giúp em nha. Bây giờ chi phí là bao nhiêu đây quý vị phải chi? Tổng cộng là 30 ngàn, 50 ngàn gì đó. Ở Việt Nam cũng có những người đã có những cái lời phỉnh dụ đó và cũng có những người bị đi vào con đường đó rồi và tiền mất tật mang rồi nha quý vị. Mình hiểu cái luật là cái người lao động không phải trả gì cả. Nếu nếu mà quý vị đi theo cái con đường ngược lại là quý vị phải hết sức cảnh giác, là coi chừng là mất cả chì lẫn chài. Bây giờ là
Dạ đúng
phần
rồi.
trả lời câu hỏi cho quý khán thính giả đang theo dõi chương trình. Thưa luật sư, tiếng Pháp xin hỏi là diện FA chồng bảo lãnh nộp hồ sơ 26 tháng 6 2022, đợi ở USCIS phê duyệt chấp nhận là bao lâu, khoảng bao lâu nữa được phỏng vấn?
F2A á chị,
Chắc
F2A đúng không?
F2A mà anh này viết thiếu á. Dạ.
Nếu F2A thì thực tế là quý vị cần phải đợi hơi lâu, tại vì bây giờ cái ngày ưu tiên cho F2A mới duyệt tới là ngày 8 tháng 9 2020 thôi. Thì thông thường trước đây á, với kinh nghiệm của Khanh thì những người mà thường trú nhân đứng ra làm bảo lãnh cho vợ chồng con cái thì sở di trú họ dùng ít nhất tối thiểu là gần 2 năm họ mới duyệt cái I-130. Thì bây giờ quý vị cũng, nếu mà quý vị nói đã hồ sơ đó ở tới từ 2022 thì nó sẽ rất là tùy theo gần 2 năm hay chưa. Thì cũng nếu mà sở di trú họ chấp thuận bây giờ thì quý vị có thể bắt đầu làm việc với trung tâm thị thực, nhưng mà vấn đề là quý vị phải đợi tới ngày ưu tiên của quý vị trùng với cái ngày đáo hạn mà Khanh đưa ra là ngày tháng 8, ngày 8 tháng 9 2020 thì mới đi được. Có nghĩa là cho dù bây giờ sở di trú họ chấp thuận đi nữa thì ít nhất so với cái ngày bây giờ quý vị cần phải đợi 2 năm nữa. Nhưng mà cái vấn đề với FTA là quý vị phải theo dõi cái bản cái bản ngày đáo hạn mà bên Bộ Ngoại giao họ đưa ra mỗi tháng á. Tại có nhiều lúc FTA họ nhảy rất là nhanh, họ nhảy, có nhiều lúc họ nhảy cả nửa năm lên tới 1 năm. Nên vì vậy cứ mỗi tháng mình coi thôi, nhưng mà ngay tháng này, ngay lúc này thì cái ngày ngày đáo hạn nó mới thì Bộ Ngoại giao mới duyệt tới năm 2020 thôi, nên quý vị còn phải đợi lâu.
Bây giờ là thắc mắc về F2B, mẹ bảo lãnh con trên 21 tuổi, hồ sơ hoàn tất 6 bước ngày ưu tiên, 21 tháng 12 2016, bao lâu nữa được phỏng vấn?
Ít nhất cỡ hơn 1 năm nữa, tại vì bây giờ cái ngày đáo hạn của hồ sơ F2B á, cho những người Việt Nam là bây giờ mới duyệt được tới ngày 22 tháng 11 2015, mà quý vị tháng 12 2016, nên quý vị ít nhất phải đợi hơn 1 năm nữa.
Cho em hỏi, em đang làm giấy bảo lãnh ba mẹ định cư, em đã nộp 130 được 5 tháng. Ba mẹ của em đang ở Việt Nam, em có nhận được 797, có luôn cái số và biên nhận. Vậy em có thể về Việt Nam trong khoảng thời gian này hay không? Hay là phải đợi giấy tờ xong mới được về? Hồ sơ bảo lãnh ba mẹ thời gian bao lâu, thưa luật sư?
Nếu mà quý vị có quốc tịch, quý vị bảo lãnh ba bố mẹ thì nó sẽ rơi vào cỡ 5 rưỡi tới 2 năm. Còn về quý vị muốn đi thì quý vị đi bất kỳ lúc nào cũng được, tại vì cái hồ sơ bảo lãnh bố mẹ không có hạn chế là quý vị cần phải ở bên Mỹ để mà đợi hồ sơ.
Minh Hương xin hỏi, nhà mình hồ sơ F4 có ngày ưu tiên 31 tháng 5 2007, chấp thuận 9 tháng 11 2009, đáo hạn ngày 11 tháng 2 năm nay. Mình có con sinh 28 tháng 4 2000, như vậy con có được đi cùng không, luật sư?
Dạ không, tại vì quý vị là hồ sơ là bắt đầu là 2007 mà 2009 đã được chấp thuận rồi, có nghĩa là sở di trú họ dùng 2 năm. Còn quý vị sinh năm 2000, bây giờ 24 tuổi rồi, 24 trừ 2 năm là 22, quá 21 đi không được ạ.
Jessica Hà xin hỏi, tôi kết hôn trước ngày con gái sinh nhật 18 tuổi, chỉ một ngày, vậy bé có được đi theo diện F2A không? Hồ sơ của tôi ngày ưu tiên 22 tháng 2 năm ngoái, khi nào được phỏng vấn?
Dạ được chứ, nếu mà quý vị kết hôn trước 1 ngày, trước 2 ngày hoặc là như thế nào cũng được, dẫu sao trước 18 tuổi là được rồi. Còn về cái vấn đề quý vị là giống như hồi nãy Khanh nói là bây giờ bên Bộ Ngoại giao, cái ngày đáo hạn của Bộ Ngoại giao cho những hồ sơ F2A họ mới duyệt tới ngày 8 tháng 9 2020 thôi. Có nghĩa là hồ sơ nào đã được chấp thuận rồi và xong với bên trung tâm thị thực rồi và cái ngày ưu tiên trước cái ngày đó thì mới có cuộc lịch phỏng vấn. Còn nhưng mà quý vị thì Khanh nghĩ là mới đây nên quý vị cần phải đợi vài năm nữa.
Một cái thắc mắc của một người theo dõi nói về EB3 theo diện du em, đi định cư mà theo diện ngành nghề du em thì khó hơn các cái diện mà các hãng bảo trợ như là làm về bò, gà, cá vân vân. Mà nếu mà người chủ là tư nhân mà chứng minh được cái giấy lao động á, chứng chỉ lao động, mà ra được cái giấy được chứng chỉ lao động thì rất khó. Cái nhận
Đúng
xét
rồi,
này đúng hay sai?
cái đó đúng ạ. Tại không, về cái vấn đề là cái diện vũ em đi khó hơn là những cái ngành khác thì không, nó sẽ rất tùy theo cái hồ sơ, cái sự thật nó là như thế nào, chứ không phải mình làm cái từ là mình gọi là cái từ trùm mền đó, mình gọi cho làm cho cả đống người thì ai sẽ đi được nhiều hơn. Tại vì những cái hồ sơ này nó là đặc thù và nó là lao động không có bằng cấp nhưng mà nó rất là đặc thù. Nên vì vậy đừng có bao giờ nghĩ rằng là cái nghề nghề đi làm mà đóng gói thịt nó sẽ được thông qua nhiều hơn là nghề vú em. Nhưng mà sở di trú và bộ ngoại giao họ biết những người nào đang làm những hồ sơ nào để mà coi như đi lách luật á, thì họ sẽ soi kỹ hơn thôi. Còn về cái vấn đề cái sự thành công á, nếu mà cái hồ sơ đích quy chính quy là thật như vậy thì cái sự thành công nó giống nhau, nó không có chênh lệch nhau cả. Còn về cái vấn đề thứ hai quý vị hỏi á, là cái số mà cái gì anh quên mất, cái vấn đề
Cái người chủ cá nhân mà xin được cái chứng chỉ lao động thì nó sẽ khó lắm.
nó không phải là khó mà cũng sẽ rất là tùy theo cái người chủ đó, cái nhu cầu của người chủ đó và cái khả năng thu nhập của người chủ đó như thế nào. Tại vì quý vị biết cá nhân thì không thể nào so với công ty được, nhưng có nhiều cá nhân họ làm một mình họ rất là giàu. Nên vì vậy cái vấn đề khó hơn công ty thì không, nó sẽ tùy theo cái thu nhập và cái tình huống của người chủ đó như thế nào. Ví dụ một người làm lương 40-50 ngàn mà muốn đứng ra làm cái chứng chỉ lao động, yes, cái đó là khó. Nhưng mà ví dụ một người họ đứng ra họ làm cỡ 1 triệu 2 triệu không khó chút nào, bởi vì coi như cái mô hình của họ cũng giống như một công ty chung rồi, nên vì vậy cái nguồn thu nhập của họ và cái hoàn cảnh của họ mới là quyết định chứ không phải là người chủ sở công ty.
Liên quan tới những cái điều kiện đối với người lao động á, thì hồi nãy mình nói là kinh nghiệm ít nhất 2 năm thì có nhiều người hỏi như vậy, cô giáo mầm non có kinh nghiệm trông trẻ 3 năm tuổi đó, từ 3 tới 5 tuổi thì có xem là có kinh nghiệm không?
Cái vấn đề cô giáo mầm non khác à, tại vì cái vai trò của quý vị là vai trò cô giáo chứ không phải là vai trò vú em, quý vị phải nhớ cái vai trò rất là rõ. À, trừ khi cái nơi mà quý vị thuê á, là sẽ nói rằng là cô giáo mầm non gạch cái vú em thì ok mình có thể nói như vậy, còn ngoài nếu nếu mà cô giáo mầm non là chỉ là cô giáo mầm non thôi chứ không phải là vú em.
Cũng liên quan tới cái điều kiện này thì có người hỏi, chị mình đi làm giúp việc gia đình chăm sóc người già trẻ con ở Đài Loan đã 12 năm rồi thì có coi như là đáp ứng đủ cái kinh nghiệm về điều điều kiện kinh nghiệm không?
Dạ thưa, thưa luôn.
Đó là chị cái đáp ứng về cái điều
Nhưng
kiện
mà
đối với
sẽ rất là tùy theo cái vấn đề rằng là trước hết là mình nói về kinh nghiệm thì thừa, nhưng mà vấn đề là thừa về chức vụ gì. Giống như người chị của quý vị đi chăm trẻ con mà đã lớn rồi, có nghĩa là 6 7 tuổi trở lên rồi, hoặc là những người già không thôi thì nó sẽ khác, giống như một người người ta đang cần một bên chăm sóc từ đứa con từ mới đẻ thì nó sẽ rất là khác. Nên vì vậy có nhiều lúc những cái sự khác biệt đó, nó cái khác biệt đó nó sẽ là cái yếu tố để mà coi như cái hồ sơ được thành công hay không.
Lương Nguyễn xin hỏi, F4 nộp hồ sơ có giấy hôn thú mấy năm sau ly hôn, giờ đăng ký kết hôn lại thì phải làm sao?
À, quý vị lấy cái hồ sơ, cái giấy đăng ký kết hôn mới và quý vị lấy cái giấy hóa đơn của cái I-130, quý vị gửi vào cho sở di trú, nếu mà hồ sơ đang ở bên sở di trú thì quý vị bổ sung, quý vị nói là quý vị đang mới lập gia đình mới, còn nếu mà hồ sơ đang ở bên trung tâm thị thực thì quý vị liên lạc với trung tâm thị thực và gửi cái giấy hôn thú mới vào cho trung tâm thị thực, nói là à, bây giờ tôi muốn kèm với người vợ và người chồng của tôi đây tại tôi mới kết hôn lại.
Câu hỏi tiếp theo là nó thú vị cái chỗ là cái nãy giờ mình nói những cái điều kiện chung chung thì có nhiều người thắc mắc những cái điều kiện cụ thể hơn. Ví dụ như là đi theo cái ngành nghề vú em này nè thì có bị phải đòi hỏi những cái yêu cầu như là chiều cao, cân nặng, tay trái thuận, tay phải thuận hay là hình xăm vân vân thì có
Cái này
là
nó sẽ rất là tùy theo cái người chủ mà thuê quý vị. Tại vì trước hết là nếu mà họ muốn hạn chế thì họ chỉ có thể hạn chế những cái gì liên quan tới công việc thôi. Chứ họ không có thể giống như là nói ồ quý vị không có thể có hình xăm trong người được. Có thể họ sẽ nói rằng là tứ chi đầy đủ. Có thể họ sẽ nói rằng là quý vị không có thể bị què hoặc là thiếu tứ chi. Hoặc là có thể quý vị không có đủ sức để mà chăm sóc, quý vị bị bệnh tật nhiều quá thì sẽ không đủ sức. Tại vì những cái nghề này sẽ có những cái đòi hỏi đặc thù riêng của nó. Mình nghĩ vú em là mình sẽ nghĩ một cái người mà họ sẽ tươm tất, họ sẽ có thể lo được cho cái sức khỏe, họ có thể chí dài, kéo dài được. Và họ có nếu mà cần thiết là họ sẽ chăm tối khuya như thế nào. Về vấn đề rằng là nếu mà mình đang bị liệt, mình làm sao mình làm được, tại mình phải di chuyển lại. Hoặc là ví dụ mình thiếu một cái tay, mất một tay hoặc ngón tay mình mất hoặc này hoặc nọ thì cái đó nó sẽ không có khả thi với những cái hồ sơ. Nhưng mà mình không có thể nào loại cái đó ra được vậy. Tại vì tới lúc mà đi phỏng vấn thì cái người phỏng vấn đó họ sẽ coi và họ sẽ đánh giá theo cái tổng quát. Tại vì quý vị nhớ, nếu mà quý vị ở bên Mỹ thì quý vị sẽ phải đi phỏng vấn với bên sở di trú, quý vị ở nước ngoài thì quý vị sẽ phỏng vấn với bên lãnh sự quán hoặc đại sứ quán. Nên vì vậy cái người phỏng vấn đó họ sẽ coi tổng quát hết để họ báo. Còn về cái chứng chỉ lao động không có thể nào coi như là loại quý vị ra vì cái chiều cao hoặc là vì cái cân nặng của quý vị hoặc là cái xăm tay hoặc là quý vị bị mù con mắt hoặc như thế nào đó. Những cái gì mà liên quan tới công việc thì yes, họ có thể loại ra, nhưng mà những gì không liên quan công việc thì không thể loại được.
Tôi đi du lịch Mỹ thăm bạn gái là công dân Mỹ kết hôn với tôi, vậy tôi có được ở lại Mỹ không?
À, nếu mà bạn gái quý vị thì có quốc tịch Mỹ và quý vị không có vấn đề gì về hình sự như thế nào thì yes, quý vị có thể ở bên Mỹ để mà xin chuyển nhà.
Xin hỏi là Trà My xin lỗi, Trà My phải lướt qua những cái bình luận không phải là thắc mắc thì mình ưu tiên cho những thắc mắc nhé. Nộp hồ sơ 2024 diện EB3 đợi bao lâu vậy mới được phỏng vấn luật sư?
À, nếu mà quý vị 2024 thì quý vị phải đợi ít nhất là 2 năm tùy theo cái thời gian mà quý vị nộp, và tại vì cái ngày đáo hạn của Bộ Ngoại giao họ đưa ra cho tháng 4 năm nay á, EBT mới duyệt được tới ngày 22 tháng 11 năm 2022. Thì nên vì vậy quý vị 2024 thì còn lâu. còn năm mấy
Dạ.
thôi.
Xin hỏi độ tuổi quy định cho nghề vú em này ở Mỹ như thế nào?
À, thực tế là quý vị phải trên 18 tuổi. Trên 18 tuổi là có thể đi làm được rồi. Nên vì vậy nếu mà
Trên
đi
nhưng
làm
mà
vú
có giới hạn dưới bao nhiêu tuổi không? Thí dụ 70 80 tuổi được không ạ?
cái đó nó sẽ rất là tùy theo cái yếu tố của công việc. Hạn chế thì không có, cái mức tuổi trần thì không có, mức tuổi tối thiểu thì có nghĩa rằng là quý vị phải đủ tuổi vị thành niên để đi làm, mà tại vì vấn đề là quý vị đang thuê coi như là đầy, có nghĩa là full time, có nghĩa 40 tiếng một tuần chứ không phải là bán thời gian, có nghĩa rằng là có nhiều lúc quý vị thuê người 18 tuổi mà người này ăn học như thế nào, phải ít nhất xong lớp nếu mà đang Việt Nam thì xong lớp 12 không không biết, nhưng mà phải quá tuổi vị thành niên để qua đây để mà làm coi như là đầy đầy giờ luôn, 8 tiếng ngày, 5 5 ngày
Toàn
một
thời
tuần.
gian.
Đúng, còn về cái vấn đề cái tuổi cao quá thì luật Mỹ không có nói là cái tuổi nào là quá cao cho cái công việc, nhưng mà cái người phỏng vấn sẽ đánh giá, ví dụ quý vị thuê một người 80 mấy tuổi qua làm vú em, quý vị sẽ bên lãnh sự quán họ sẽ hỏi bây giờ người 80 mấy tuổi này họ qua họ làm vú em hay là sẽ có người khác chăm lo cho họ, thì cái đó là sẽ là một cái câu hỏi mà quý vị phải trả lời. Giống như cái có nhiều bác 80 mấy tuổi rất là mạnh khỏe mà sức khỏe rất là tốt thì yes, cái hồ sơ ok. Nhưng mà nếu mà bắt tắm mấy nào mà coi như gà đang rủ lông, mà coi như xù lông rồi thì rất là khó. Nên vì vậy cái tuổi tác á, thì mình phải coi hết tổng quát, hết tất cả chi tiết về cái người mà ứng cử viên so với cái người, cái công việc mà đang cần bên Mỹ, và mình coi nó có phối hợp, nó có hòa hợp với nhau không. Nếu mà hòa hợp thì cho dù tuổi cao cũng không thành vấn đề, tại vì Mỹ không có hạn chế là phải có một cái mức tuổi quá cao không được đi làm nữa. À, tại vì quý vị biết có nhiều người ta về hưu người ta vẫn đi làm cái việc kế tiếp thôi, không có hạn chế, nhưng mà cái tuổi trần thì ít nhất
Luật
là
thì luật không có quy định, nhưng mà trên cơ sở thực tế đó là cái gì nó cũng phải hợp lý, cái gì
dạ
nó
đúng rồi.
cũng phải dạ chính đáng. Dạ cho em hỏi, anh chị ruột bảo lãnh mở hồ sơ năm 2011, khi nào mới được phỏng vấn?
À, còn lâu ạ, tại vì bây giờ cái hồ sơ anh chị em bảo lãnh lẫn nhau mới được duyệt tới ngày 8 tháng 6 2007, có nghĩa là quý vị phải đợi ít nhất cũng 4-5 năm nữa.
Hồi nãy luật sư Thanh có nhắc tới cái gói 140 đó, có thể đóng tiền để được duyệt nhanh, thì người ta hỏi rằng có lợi gì không?
Trước giờ thì Khanh nói rằng là nó sẽ rất là tùy, tại vì vấn đề trong đầu óc Khanh nghĩ như vậy này: nếu mà cái hồ sơ của quý vị là thật mà quý vị có một cái nhu cầu cần phải duyệt hồ sơ nhanh thì quý vị có thể bỏ cái tiền premium processing vào, nhưng mà với kinh nghiệm của Khanh nó thông thường để mà đẩy cái tiền premium processing vào thì chắc chắn rằng là phần lớn sở di trú sẽ đáp ngược lại mình với cái request for evidence, họ sẽ đòi bổ sung, họ sẽ đòi giải thích hồ sơ. Tại vì Khanh đã làm cái này rồi, và có nhiều lúc là tại vì cái premium processing là nói chung là trước đây là nói là sở di trú có 14 ngày một khi mình nộp cái tiền đó để họ đưa ra quyết định. Có nhiều người người ta không có thời gian để người ta đưa ra quyết định, người ta không có thời gian người ta duyệt hồ sơ, nên người ta sẽ đẩy cho mình một cái request for evidence rất là dở hơi. Có thể nó đòi hỏi những bằng chứng mình đã gửi vào rồi và mình phải đẩy một lần nữa cho họ, thì nó sẽ tốn kém cho quý vị là cái đầu tiên. Là một đó là có thể quý vị phải trả thêm cho người luật sư thêm tiền để mà trả lời cho những cái đòi hỏi của sở di trú, và cái thứ hai nữa tốn kém cho quý vị là quý vị phải trả cái tiền thêm cho bên sở di trú đó. Còn về cái lợi ích thì nó rất là tốt, tại vì nếu mà hồ sơ được chấp thuận nhanh thì nếu mà ngày ưu tiên của quý vị nó trùng với ngày đáo hạn thì ok, nhưng mà vấn đề bây giờ nếu mà quý vị nộp hồ sơ năm nay và quý vị muốn làm cái premium processing cho nhanh thì cho dù sở di trú chấp thuận quý vị cũng phải đợi 2 năm nữa quý vị mới có thể xin thẻ xanh được, thì mình cân nhắc về cái lợi ích và cái thời mốc thời gian thôi.
Dạ, Ngọc Dung trần diện IR5 làm xong 6 bước cuối tháng 3 năm nay, xin hỏi bao lâu MVC mới duyệt và chờ bao lâu mới được phỏng vấn?
À, thông thường là quý vị mới làm xong á, thì quý vị đợi cần tới 3 tới 6 tháng xong là bên lãnh sự mới gọi quý vị đi phỏng vấn.
Dạ, xin hỏi câu hỏi của người khác, Thái Gia Vĩ, mình F3 lúc làm 6 bước có tên con trai mình nhưng chờ lịch visa con mình quá tuổi như tên trong thư phỏng vấn vậy. Nhưng có tên trong thư phỏng vấn vậy, con mình có được phỏng vấn không?
Có thể con của quý vị sẽ đi tới cái ngày phỏng vấn và có bên lãnh sự quán có thể đào thải con quý vị ra. Nên để mà quý vị có cơ hội để con quý vị đi, quý vị phải coi lại cái dùng cái luật trừ tuổi như thế nào đã. Luật trừ tuổi xong mà nếu vẫn dưới 21 tuổi thì phải thông báo cho bên lãnh sự quán biết là cái sự việc nó là như vậy, để mà cho lãnh sự quán cho đi phỏng vấn. Chứ như có nhiều lúc cái thư phỏng vấn có tên nhưng mà tới lúc lại thì cái người phỏng vấn họ sẽ coi, họ sẽ loại người con ra luôn.
Nguyên viên xin hỏi diện EB2 theo cái dạng là được miễn trừ vì lợi ích an ninh quốc gia đó, thì sinh viên tốt nghiệp thạc sĩ ngành STEM có nộp đơn được không?
Trước hết, nếu mà quý vị nói về National Interest Waiver thì quý vị mới vừa tốt nghiệp thì quý vị cũng sẽ chưa có cái gì để mà cho cái National Interest đâu. Trừ khi quý vị có làm cái ngành research của quý vị và quý vị có phát minh cái gì đó và quý vị có cái gì mà coi như là tối ưu á thì quý vị may ra mới có cơ hội. Còn nếu mà quý vị mới ra trường mà cứ bằng đó thì quý vị muốn thử thời vận thì Khanh nghĩ rằng là cái cơ hội nó sẽ không cao.
Hoàng Quân phỏng vấn các diện F ở USCIS có cần làm lý lịch tư pháp số 2 ở Việt Nam không?
Dạ có, những cái hồ sơ xin định cư cần phải có cái lý lịch và tư pháp số 2.
Thủy xin hỏi diện F2B mẹ bảo lãnh con trên 21 tuổi nộp năm 2020 bao lâu được chấp thuận?
Nếu mà những cái hạn hồ sơ F2B như vậy, có nhiều lúc sở di trú họ ngồi trên cái hồ sơ đó cỡ 4-5 năm họ mới chấp thuận. Tại vì trước hết là cái ngày đáo hạn, bây giờ quý vị cần phải đợi 9 năm tới khi quý vị đi. Sở di trú họ duyệt sớm thì ok, họ duyệt chậm thì cũng không sao. Trước khi dẫu sao họ duyệt trước cái mốc 7 năm, tại quý vị còn 2 năm còn lại để làm việc với trung tâm thị thực. Còn nếu mà quý vị thấy lâu quá rồi mà sở di trú họ không có nói gì thì quý vị nên gọi sở di trú và quý vị coi lại quý vị đã di chuyển cái thay đổi địa chỉ hay không, quý vị có đi nhà mới hay không. Tại có nhiều lúc mình di chuyển qua nhà mới mà mình không có bổ sung cái địa chỉ mới cho sở di trú hoặc mình bổ sung không đúng á, mà sở di trú họ gửi thông tin về mà họ thất lạc, có thể họ coi như cái hồ sơ đó bị hủy. Nên quý vị phải coi kỹ lại cái vấn đề đó.
Câu hỏi của tôi yêu Sài Gòn là luật sư ơi, Bộ Lao động Hoa Kỳ có danh sách các hãng đang bảo trợ cho diện EB3 hoặc là có danh sách
Dạ
các
không.
văn phòng luật sư được ủy quyền bảo trợ EB3 hoặc là có
Dạ
danh
không.
sách các công ty môi giới uy tín không?
Dạ không. Bộ Lao động họ không bao giờ có cái danh sách đó cho EB 1, 2, 3 hoặc 4. Họ chỉ có cái danh sách của những cái nơi regional, không phải Bộ Lao động mà chỉ có Sở Di trú mới có một cái danh sách cho những cái nơi làm EB5, có nghĩa là những cái regional center đã được Sở Di trú xác nhận rồi. Còn ngoài ra những cái danh sách mà quý vị hỏi về vấn đề Bộ Lao động họ có cho những công ty này không? Bộ Lao động và Sở Di trú không bao giờ có.
Chỉ có cái danh sách các cái trung tâm khu vực đối
Khu
với
vực.
cái dạng EB5 tức là định cư theo đầu tư thì có.
Dạ đúng rồi.
Khang Hoàng xin hỏi nếu có visa du lịch Mỹ muốn ở lại xin chuyển diện EB3 có được không? Phải tốn bao nhiêu tiền, nộp đơn xin việc ở đâu?
Được, nhưng mà quý vị coi lại cái chương trình rồi ngay lúc đầu Khanh có nói được, nhưng vấn đề rằng là phải có một cái nhịp cầu để nối tiếp, còn về tốn bao nhiêu tiền thì cũng xin quý vị coi coi lại chương trình, nó sẽ tốn kém rất là nhiều.
Trà My lướt lại hết tất cả những cái thắc mắc của quý vị cả bên Facebook lẫn bên YouTube để xem coi mình đã giải quyết hết những thắc mắc của quý vị chưa, tính cho tới thời điểm này. Quý vị nào mà đang theo dõi chương trình trực tiếp lúc này mà còn những cái thắc mắc nào liên quan tới di trú Hoa Kỳ, xin vui lòng gửi ngay để được giải đáp trong lúc chương trình đang diễn ra. Sau khi chương trình kết thúc thì quý vị không được giải đáp nữa mà chỉ có được xem lại, nghe lại chương trình với những cái thông tin mà thôi. Trước khi kết thúc chương trình thì có một cái thắc mắc cũng liên quan tới chuyện là một người ở Mỹ có doanh nghiệp, rồi họ mở những cái chỗ mướn người lao động từ Việt Nam qua mà Trà My có gửi cho luật sư cái câu hỏi, họ email cách đây mấy tuần đó, thì không biết luật sư có lại giải đáp cho cái vị này chưa ạ?
Hình như Khanh không nhận được cái email đó chị. À quý vị thì có cái email không, chị đọc luôn đi, Khanh để Khanh coi.
Hiện giờ Trà My không thể nhớ được cái email nó nằm ở đâu, nhưng mà đại khái là họ mở 5 vị trí, mướn 5 người từ Việt Nam qua để làm cho cái nhà hàng sushi, nhà hàng của
Cái
họ ở
vấn
đây.
đề lúc mà quý vị muốn làm EB3 á, quý vị phải cân nhắc như vậy. Sở di trú họ rất không thích một cái công ty nào mà chỉ muốn thuê người nước ngoài về làm không thôi. Nên vì vậy trong cái quá trình quý vị làm á, Khanh và bạn Khanh lúc nào cũng có một cái tỷ lệ cố định, có nghĩa rằng là đối với Khanh tỷ lệ Khanh nó cao hơn, có nghĩa là 5 người nước Mỹ so với một người nước ngoài đem vào. Nên quý vị nếu mà cũng muốn đem 5 người Việt Nam vào thì đối với Khanh thôi nhá, riêng Khanh thôi á, thì Khanh cần ít nhất là quý vị phải có 25 nhân viên ở bên Mỹ này rồi, thì quý vị và những cái người này phải có thẻ xanh hoặc có quốc tịch rồi mới đưa 5 người kia qua được, tại cái tỷ lệ nó phải rơi vào một một cho năm. Còn có nhiều người người ta sẽ tỷ lệ họ sẽ thấp hơn chút, nhưng mà vấn đề rằng là tại vì Khanh chỉ sợ là sở di trú họ audit cái công ty, họ audit họ nói tại sao thuê quá nhiều người nước ngoài về, thì cái đó là cái không phải là Khanh nói không được, nhưng mà vấn đề nó sẽ rất là tùy theo cái con số người quý vị đang có dưới công ty quý vị.
Trà My đang cố tìm lại cái email mà họ thắc mắc đó chính xác, tại vì họ đưa cái ngày giờ họ mở hồ sơ và họ muốn hỏi rằng với những ngày giờ nào thì khi tới khi nào thì tôi được duyệt. Thì Trà My đang lần lại cái email đó để lấy cái ngày giờ cụ thể hơn. Nhưng mà bây giờ kiếm lại chắc nó cũng hơi mất thời gian một chút xíu. Trong lúc đang chờ đợi thì xin trở lại với những câu hỏi của quý thính giả đang theo dõi để họ đỡ mất thời gian. Bây giờ mở EB3 thì khoảng bao lâu được qua Mỹ? Câu hỏi của Hoàng Đức, thưa luật sư.
Nếu mà tính bình thường, trung bình khoảng sơ tội ước tính cỡ 3 năm rưỡi, cỡ 4 năm.
Câu hỏi tiếp theo, ly hôn và kết hôn lại cùng một người, vậy hai giấy hôn thú cùng một người là có được hay không hay sao? Không có câu hỏi thì thôi, Trà My xin Đức.
Cái đó nó sẽ rất là tùy. Khanh hiểu cái câu hỏi này của quý vị rồi. Ly hôn xong kết hôn lại, Khanh hiểu. Vấn đề rằng là quý vị ly hôn về ly ly hôn để làm cái gì? Và sau này quý vị cái ý định kết hôn lại để làm cái gì? Nếu mà ly hôn để cưới người khác để mà bảo là người đó bảo lãnh rồi xong qua đây rồi xong ly dị xong kết hôn lại với cái người đã ly hôn để bảo lãnh người đó thì có vấn đề, có thể có vấn đề và có thể là cái hồ sơ quý vị sẽ có rất nhiều vấn đề. Nhưng mà nếu mà câu chuyện nó rất là bình thường và nó là thật thì không sao cả. Còn về ví nếu mà quý vị đang trong cái quá trình được bảo lãnh, tùy theo bảo lãnh như thế nào nhé, rồi quý vị ly hôn. Rồi xong sau đó quý vị kết hôn lại, cái đó cũng rất là tùy, giống như Khanh chỉ đưa ra cái ví dụ thôi. Bố mẹ quý vị có thẻ xanh muốn bảo lãnh quý vị mà quý vị đang có gia đình nên quý vị ly dị, rồi xong quý vị nói là con cái trên 21 tuổi chưa có gia đình của người có thẻ xanh, xong đang ly hôn đã đời, xong bố mẹ quý vị nhập tịch, xong bây giờ quý vị nói thôi bây giờ tôi muốn kết hôn lại người chồng cũ, thì cái luật cho phép quý vị biến thành người con trên 21 tuổi có gia đình của người có quốc tịch, thì cái đó nó rất ok, không sao cả. Nhưng mà nếu mà có những cái tình huống nào khác á, thì cái sự ly dị và cái kết hôn sau này có thể nó sẽ ảnh hưởng tới cái hồ sơ di trú của quý vị đó. Tóm tắt vậy đó, tại vì chỉ có quý vị mới biết.
Trà My tìm được cái câu hỏi mà nãy mình nói trong cái email đó, là cái người này họ mướn mấy người đầu bếp từ Việt Nam qua cho cái nhà hàng của họ. Ngày ưu tiên của họ là 13 tháng 10 năm 2023, thì họ hỏi cái hồ sơ như vậy cùng một lúc bốn người chung một hồ sơ đó thì khoảng bao lâu thì được.
Cái này Khanh không biết ạ. Cái đó là quý vị phải coi lại cái hồ sơ quý vị, tại vì quý vị hỏi lại cái người luật sư làm hồ sơ, tại vì quý vị hỏi như vậy Khanh không có câu trả lời cho quý vị. Tại Khanh không biết gì
Với
lắm,
lại
Khanh nắm gì hết về hồ sơ.
phải có hồ sơ chi tiết rõ ràng thì mới có trả lời được.
Mới biết,
Và họ
dạ
thắc
đúng.
mắc là khoảng bao lâu EB3 thì thường thường bao lâu được phỏng vấn?
Thì giống như Khanh nói cái mốc thời gian từ lúc đầu về tới lúc đuôi á, nếu mà làm ok hết thì cỡ rơi vào ngay lúc này cỡ 3 năm, tới 3 năm rưỡi. Khanh không biết quý vị đang ở giai đoạn nào, Khanh cũng không biết là như thế nào, nên để mà trả lời trực cụ thể về hồ sơ quý vị thì Khanh trả lời không được.
Làm cách nào để liên lạc với luật sư Khanh?
Nếu mà quý vị cần, quý vị có thể liên lạc với Khanh qua email là khanhtphạmlawfirm@gmail.com, hoặc hai là gửi tin nhắn qua cái số Viber của Khanh là 832-877-5080.
Xin hỏi liệu tổng thống nước Mỹ mà thay đổi tổng thống thì có thay đổi gì về luật lệ đối với EB3 không?
EVT thì từ trước giờ cái luật nó vẫn như vậy, nó không có thay đổi bất kỳ cái gì cả. Còn về tổng thống mới mà lên hoặc là như thế nào á, thì có thể thay đổi về cái cách duyệt trình EB3. Có giống như quý vị nhớ lúc mà ngài cựu tổng thống Trump lên, ổng có đưa ra rất là nhiều sắc lệnh để ảnh hưởng về cái vấn đề về di trú á. Thì yes, nếu mà ngài tổng thống mới lên và muốn đưa ra mấy cái sắc lệnh để mà hạn chế hoặc là đưa ra một cái cách đọc khác về cái luật thì ok. Còn vấn đề muốn đổi luật thì rất là khó. Cái để mà thay đổi thì rất là khó, còn để vấn đề là hạn chế hoặc là đưa ra cái cách đọc khác về cái luật thì họ có thể làm, họ có thể kéo dài thời gian quý vị, yes, nhưng mà đổi thì khó đổi lắm.
Chỉ hết thời gian rồi, chỉ còn một vài câu nữa, Trà My cũng ráng tranh thủ để quý vị được giải đáp luôn ha. Nguyễn Đoàn xin hỏi, du học sinh có xin được cái số an sinh xã hội không luật sư?
Dạ không, chỉ có du học sinh nào có thẻ đi làm mới xin được số an sinh xã hội thôi. Còn ví dụ quý vị du học sinh mà quý vị chưa có xin thẻ đi làm thì quý vị không có quyền xin thẻ an sinh xã hội.
Xin hỏi, định cư Mỹ lỡ bị tai nạn giao thông chết người bị đi tù, vậy có được định cư không?
Cái đó nó sẽ tùy theo cái tội án của quý vị bên nước ngoài là gì. Nếu mà quý vị, trước hết quý vị ở bên Mỹ là xảy ra cái tội này thì sẽ rất là tùy theo bên công tố viên họ ghép tội cho quý vị là gì. Nếu mà quý vị ở nước Việt Nam Thì lúc mà quý vị làm cái lý lịch pháp lý số 2 á, thì cái tội danh nó sẽ trồi lên và có nhiều tội thì Mỹ không cho phép quý vị vào. Nên nó sẽ rất là tùy nhé, tùy theo cái tội quý vị được ghét và tùy theo cái mức hình phạt mà quý vị được phạt là ở tù bao lâu hoặc phạt như thế nào. Để mà có câu hỏi rõ, câu trả lời rõ ràng hơn thì Khanh phải biết cái tội là như thế nào. Còn về vấn đề quý vị nói chung chung thì rất là khó nói.
Dạ, cảm ơn luật sư Thanh rất là nhiều. Trà My đã cố gắng tranh thủ giải đáp hết những cái câu hỏi của quý vị trong lúc chương trình đang diễn ra trực tiếp lúc này. Chương trình đã hết giờ rồi, chúng ta sẽ phải tạm dừng ở đây để hẹn gặp lại nhau vào tối thứ năm tuần sau. Chương trình đều đặn tối thứ năm hàng tuần, hỏi đáp di trú Hoa Kỳ trên đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA ở địa chỉ Facebook VOA tiếng Việt và YouTube VOA tiếng Việt Video. Mong được chào đón quý khán thính giả trước 10 giờ rưỡi tối giờ Việt Nam tối thứ năm hàng tuần. Mong quý vị đón theo dõi để được thông tin về di trú Mỹ mới nhất và cũng được giải đáp tức thì cặn kẽ tường tận bởi luật sư di trú Khanh Phạm về những cái thắc mắc liên quan tới di trú Mỹ mà quý vị có trong những cái hồ sơ cá nhân của quý vị. Một lần nữa cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình, đã ủng hộ chúng tôi. Và nếu quý vị cảm thấy chương trình hữu ích, xin vui lòng bấm nút like hoặc nút share để lan tỏa thông tin cho nhiều người cùng biết. Cảm ơn luật sư di trú Khanh Phạm rất là nhiều vì thời gian cho chương trình ngày hôm nay và sự giúp đỡ tận tình của anh cho giúp chúng tôi thực hiện chương trình hỏi đáp di trú Hoa Kỳ thường lệ tối thứ năm mỗi tuần.
Khanh cảm ơn chị Trà My thường lệ và Khanh cảm ơn quý vị khán giả của Đài Hoa. Có chị, có quý vị mới có chương trình giống như lúc nào Khanh cũng nói như vậy. Và Khanh xin hẹn quý vị và chị tuần tới với một chủ đề
Dạ.
khác.
Dạ, xin hẹn gặp lại quý vị cùng luật sư Khanh Phạm vào tối thứ năm tuần sau nhé. Trà My cảm ơn quý vị, cảm ơn luật sư Khanh và trân trọng kính chào tất cả quý vị.
Kính chào chị và kính chào quý vị.
Đón theo dõi các chương trình hỏi đáp y học, hỏi đáp di trú Mỹ, hỏi đáp du học Mỹ, câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify.